nguyện muôn loại chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc trú thanh thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành, được các thường dư ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc thành phát sanh.
Kính chư sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Cái cán cài, tiền thân Nangalisa, nói điều không thích hợp là dấu hiệu của người thiếu trí. Chúng con cũng thỉnh để Đức Pháp Tân Từ Bi dẫn nhập bài học. Xin mời quý thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại Đức Phật Đăng, đại Đức Phật Tính, đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính thưa, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học về tiền, với cái tựa đề là cái cán cài. À, tiền thân của Nangalisa được nhắc đến cái câu chuyện của khi mà Đức Thế Tôn ngày ở tại kỳ chùa Kỳ Viên, nhắc đến một cái vị trưởng lão tên là La Lú Đại Dí. Cái vị này thì có lẽ là do bản chất cũng không được thông minh và thường có những cái lời nói không thích hợp với lại mọi việc. Và như ta biết đấy, cái lời biết việc làm á, nó không phải là cái việc quan trọng, mà cái việc mà mình làm cái việc này nó có thích ứng với cái thời điểm này hay không. Mỗi lúc mỗi nơi cái mỗi việc nó phải thích hợp cho mỗi lúc, chứ không phải là lúc nào cũng đem cái chuyện này ra hoài như vậy. Và được nhắc đến là như chúng ta biết rằng không phải là chúng ta biết làm chuyện gì chúng ta cũng biết làm, được gọi là hay là biết nói cái chuyện gì thích nói thì chúng ta lại nói. Thì cái điều đó nó không phải là cái người mà được xem như là hiểu biết hay là cái người có trí, mà phải biết rằng cái lời nói của mình nói ra nó có phải hợp thời hợp lúc hay không, nói nó có tác dụng lợi ích để như thế nào thì lúc đó mới nói. Và vì vậy cho nên là Đức Phật này nhắc đến cái câu chuyện thở quá khứ khi mà tiền kiếp của La Lú Đà Dí, trưởng lão La Lú Đà Dí cũng đã là một cái người đi học nghề, rồi bây giờ khi mà người Bồ Tát này sanh là một cái vị thầy dạy cho cái nghề nghiệp, khi mà biểu tả rằng thấy cái con rắn như thế nào, thấy cái mọi cái việc như thế nào thì cái người thanh niên mà đi học nghề này đó thì cũng nói là thấy như cái cán cài, tức là thấy con rắn như cái cán cài, thấy cái dồi dôi như cái cán cài, hay thấy cái chim dôi cũng như là cái cán cài. Tất cả là những cái gì nó cũng không bởi vì cái sự nhận định không có nhận định đúng như sự thật của mọi việc. Và cái vị này có thể rằng là nói những cái lời nói nó không thích hợp, gọi là không có thích hợp với cái thời điểm. Và khi mà thí dụ như chúng ta biết rằng là cả những cái buổi lễ cũng vậy, khi mà cầu an thì chúng ta nhớ cái câu chuyện của một vị có một vị tỳ kheo đó, là khi mà các Phật tử họ thịnh tụng kinh cầu an thì lại là tụng kinh cầu siêu, khi mà thịnh tụng kinh cầu siêu thì lại là tụng kinh cầu an. Đó là một cái việc làm mà nó thích hợp không thích hợp với một cái thời gian, hay hoặc là tùy vào mỗi cái trường hợp mà chúng ta có một cái ứng xử khác nhau ở trong mỗi trường hợp khác nhau. Và vì vậy cho nên là cái việc mà ứng dụng trong cái trí tuệ hiểu biết của mọi người ngay cả trong cái ứng dụng những cái trí tuệ hiểu biết trong những cái việc thông thường hàng ngày để sắp xếp hay để phân bố các công việc cho nó thích hợp với cái thời gian, thời điểm thích hợp trong từng mỗi công việc như vậy thì được gọi là cái người có trí. Còn bằng như là không có sắp xếp được như vậy, và những cái việc mà đáng làm thì không làm, những việc đáng nói thì không nói, những việc không đáng làm hay là những việc không đáng nói lại nói và làm. Và do vậy đó thì thường đưa lên những cái gọi là gọi cái là bất hợp lý ở trong cái việc nói của mình hay việc làm của mình. Thì để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nghe đại đức Pháp Đăng là vị giảng sư chính của bài học hôm nay. Đại đức sẽ giải thích cho chúng ta nghe cũng như giảng dạy cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì kính mời các vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc bài học, và sau đó thỉnh đại đức Pháp Đăng giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 26 tháng 9 năm 2010. Cái cán cài, tiền thân nanh Galisa, nói điều không thích hợp là dấu hiệu của người thiếu trí. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão La Luda với Uda với Khờ Khạo. Theo truyền thuyết, khi nói trưởng lão ấy không biết cái gì thích ứng, cái gì không thích ứng. Trong trường hợp này nên nói cái này, trong trường hợp này không nên nói cái này. Nếu chúc lễ hội điềm lành, trưởng lão nói lên điềm gỡ. Ngang qua các đường đi, tại các ngã đường dân chúng đứng. Nếu là lễ tang, trưởng lão nói lời tùy hỷ điềm vui. Một hôm, tại chánh pháp đường, các tỷ kheo khởi lên câu chuyện: Này các hiền giả, La Luda không biết cái gì thích ứng, cái gì không thích ứng. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi tự họp đang bàn luận về vấn đề gì? Khi biết đề tài câu chuyện, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay La Luda nói lời đần độn, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thuở trước, vị ấy cũng như vậy rồi, vị ấy luôn ngu đần. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong giàu có. Đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đi học ở Takasila, trở thành một vị sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Ba La Nại, và Bồ Tát dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Lúc bấy giờ, trong các thanh niên Bà La Môn ấy, có một thanh niên đần độn hay nói lời ngớ ngẩn. Vì bản tánh đần độn nên không học nghề được. Thanh niên ấy hầu hạ Bồ Tát, làm mọi công việc như người nô lệ. Một hôm, vào buổi chiều, sau khi ăn xong, Bồ Tát đang nằm nghỉ trên giường. Thanh niên ấy đến xoa bóp tay chân và lưng ngài. Khi anh ta làm xong được đi, thì Bồ Tát nói: Này con thân, chêm cao chân cái giường lên. Thanh niên ấy chêm được một chân giường lên cao, còn chân kia không tìm được đồ chêm giường, anh ta dùng bắp vế của mình và đồ làm đồ chêm giường và trải qua một đêm như vậy. Vào buổi sáng thức dậy, Bồ Tát thấy vậy liền hỏi: "Này con thân, con ngồi làm gì đây?" "Thưa sư trưởng, con không tìm thấy đồ chêm giường nên dùng bắp vế thay vào và ngồi đây." Bồ Tát cảm thấy xúc động, suy nghĩ: "Nó là người thị giả rất chí thành của ta, nhưng so với các thanh niên Bà La Môn, nó là đứa đần độn, không thể học được nghề. Vậy ta hãy giúp cho nó trở thành người có trí." Rồi Bồ Tát suy nghĩ: "Nay có phương tiện này, ta sẽ đưa thanh niên Bà La Môn này đi nhặt củi và lá. Khi nó về, ta sẽ hỏi: hôm nay con đã thấy gì, làm gì? Chắc nó sẽ trả lời: hôm nay con thấy cái này, làm cái này. Rồi ta sẽ hỏi: điều con thấy, con làm, giống cái gì? Nó sẽ dùng ví dụ, tìm lý do để nói: con thấy như thế này. Điều ấy khiến nó nói ví dụ và lý do mới hoài. Với phương tiện này, ta có thể làm cho nó trở thành người có trí." Nghĩ vậy, Bồ Tát kêu anh ta lại và nói: "Này con thân, bắt đầu từ hôm nay, con hãy đi lượm củi và lá, và tại chỗ con đi, con thấy cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, nhai cái gì, lúc về, con hãy báo cáo cho ta biết." Anh ta vâng theo lời dạy. Một hôm, anh ta đi vào rừng để lượm củi và lá cùng với các thanh niên Bà La Môn khác. Anh ta thấy một con rắn. Khi về, anh ta báo cáo lại: "Thưa sư trưởng, con có thấy con rắn." "Này con thân, con rắn giống cái gì?" "Nó giống cán cài." Bồ Tát nói: "Tốt lắm. Này con thân, các ví dụ con trình bày rất hợp lý. Con rắn thật giống như cái cán cài." Rồi Bồ Tát suy nghĩ: "Các ví dụ do thanh niên này trình bày rất hợp lý. Ta có thể làm cho người này thành người có trí." Lại một ngày khác, thanh niên Bà La Môn này thấy con voi trong rừng, đi về và thưa: "Thưa sư trưởng, con có thấy con voi?" "Này con thân, con voi giống cái gì?" "Nó giống như cái cán cài." Bồ Tát suy nghĩ: "Cái vòi voi giống như cán cài, cái ngà voi cũng vậy. Người này phân tích một cách ngu si, không thể nói như vậy." Nghĩ vậy, Bồ Tát giữ im lặng. Rồi một hôm, được mời đi ăn mía, anh ta về thưa: "Thưa sư trưởng, hôm nay con được ăn mía." "Cây mía giống cái gì?" "Thưa, giống cái cán cài," anh ta nói. Vị sư trưởng suy nghĩ: "Nó nói cũng có một phần đúng, nên giữ im lặng." Lại nữa, một hôm được mời cùng một số thanh niên ăn đường cục với sữa đông và uống sữa. Khi về, anh ta thưa: "Thưa sư trưởng, hôm nay chúng tôi được ăn sữa đông và uống sữa." Khi được hỏi về sữa đông và sữa giống cái gì, anh ta trả lời: "Thưa, giống cá cài." Vị sư trưởng suy nghĩ: "Thanh niên Bà La Môn này, khi nói con rắn giống cán cài, vậy là khéo. Khi nó nói con voi giống cán cài, vì liên hệ đến cái giòi, là nói một cách gượng ép. Khi nó nói cây mía giống như cái cán cài, vậy cũng là nói hơi gượng ép. Còn sữa đông và sữa luôn luôn màu trắng, lấy theo hình dáng đồ vật được chúng đặt vào. Vậy cái ví dụ nó nói hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta không thể dạy cho kẻ ngớ ngẩn này học được." Nghĩ xong, Bồ Tát nói lên bài kệ: "Kẻ ngu nói hạn chế, tại chỗ không hạn chế. Nó không biết sữa đông, cũng không biết cán cài. Nó nghĩ là sữa đông giống như cái cán cài." Sau khi nghe pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, thanh niên ngớ ngẩn là La Lú Đa Di và sư trưởng có danh nhiều phương là ta vậy. Chuyện tiền thân Hòa Thượng Thích Minh Châu và giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Hello, quý vị nghe được không? Hello. À, quý vị nghe được là tốt rồi. Nãy giờ cứ nghĩ sẽ trục trặc vì cái máy nó cứ đứng hoài. Quý vị có gì quý vị cho biết nha. À, bữa hôm nay thì chúng ta học một cái câu chuyện và chúng ta cũng thấy rằng ngân gá Lissa là một cái tiền thân, và dựa vào cái câu chuyện hiện tại, một cái người nói những cái điều không có phù hợp, những cái điều không phù hợp mình gọi là không có nhạy trí hay là không có có cái nhận diện được, không biết được như thế nào là phù hợp, lời nói như thế nào là phù hợp, cũng như việc làm cũng vậy. Thì như trong cái câu chuyện này thì chúng ta nghe nói về trưởng lão Ca Lú Đa Dí, và một cái chúng ta thấy Ca Lú Đa Dí thì cũng có nhiều vị, nhưng mà cái vị Ca Lú Đa Dí này là khờ khạo. Và có một cái điểm rất là kỳ lạ là những cái vị này đó lại nói những cái lời không có thích ứng. Trong những cái buổi lễ cầu an á, thì vị này lại tụng kinh cầu siêu. Trong cái buổi tụng kinh cầu siêu á, thì vị này lại tụng kinh cầu an. Trong cái buổi những cái buổi mà đám cưới á, thì vị này tụng những cái bài kinh, những nói lên cái lý nghĩa vô thường. Trong lúc chúc thọ thì nói lên cái gì bệnh hoạn. Thì trong những cái điểm mà những cái lễ hội như vậy đó, thì vị này nói lên những cái điểm nó không có phù hợp. Không có phù hợp với cái lúc hiện tại đó. Và vì vị này cũng đã nói nhiều lần như vậy. Trong những cái lễ tang á, vị này lại nói những cái lời tùy hỷ, niềm vui. Nhưng mà ngược lại á, thì trong những cái lúc mà những cái niềm vui thì vị này lại nói những cái niềm gỡ. Hoặc là trong lúc chúc thọ thì vị này nói đến sự chết chóc bệnh hoạn. Vì chính vì như vậy nên Chư Tăng đã thảo luận về vấn đề này tại cái pháp đường. Và với Thiên Nhĩ Thuần Tịnh, Đức Thế Tôn Ngài đã nghe được cái chuyện này. Và Ngài đi đến gần, thì Ngài hỏi các vị tỳ khưu, thì các vị đã bàn luận về tôn giả Ca Lú Đa Dí. Thì Đức Phật Ngài mới nói không phải chỉ bây giờ đó mới là đần độn, Ca Lú Đa Dí mới là đần độn, nhưng mà thổi trước vị này cũng đã đần độn rồi. Thì Đức Thế Tôn kể câu chuyện về một cái thợ vua Đức Vua Râm Móc Đất Tá. Thì chúng ta thấy rằng cái vị giáo sư đó ở Tất Cát Si Lá chính là cái tiền thân của bậc đạo sư chúng ta, và dạy 500 cái người thanh niên như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ có một cái người thanh niên đần độn, những cái lời nói ngớ ngẩn, nhưng mà học nghề á. Thì cái vị thanh niên này là một vị hầu hạ cho cái vị thầy, và chúng ta thấy rất là mình nói đến mình không có thể nào mà suy nghĩ nổi, đến nỗi một cái chân giường đó thì kê một chân thì một chân nó không có tìm được cái gì che, kê nên lấy cái bắp đùi của mình mà chêm cái giường lên. Hai cái chân hai bên đó, thì kê một cái, kiếm được một cái đầu kê, còn một cái thì đúc cái bắp đùi của mình. Và vị giáo sư đó ngủ từ tối cho tới sáng, thì thức dậy thì thấy cái người học trò còn ngồi đó, thì hỏi thì cái người học trò con làm gì thì con còn ngồi đây. Thì cái người học trò nói là con không tìm được cái gì để chêm cái giường nên dùng cái bắp bế thay vào chỗ này và ngồi ở đây. Thì trước cái việc đó thì Đức Bồ Tát cũng rất là cảm động, rất là xúc động, và Ngài mới nghĩ rằng cái người học trò này mình phải làm sao giúp cho nó thông minh. Nên giúp cho nó thông minh là bằng cái cách gì? Bữa nay nó gặp cái gì thì mình về mình hỏi nó, để cho nó có cái sự động não, và cái sự động não nó giúp cho nó sẽ có nhiều cái kiến thức, hoặc là có nhiều cái suy tư và có nhiều cái cách lời nói để trình bày. Nên đã hỏi mỗi ngày như vậy, cứ mỗi ngày đi và gặp cái gì thì về cho hỏi, và vị đó phải trả lời. Thì khi mà chúng ta thấy khi mà cạnh tay lụm cỏ, lụm củi và lụm lá để mà chụm nấu nước này kia nọ, thì anh ta thấy anh ta về anh ta báo cáo thì Đức Bồ Tát đã hỏi, thì anh ta nói anh ta thấy một con rắn. À, thì hỏi con rắn giống cái gì thì nói là ngôi rắn giống rắn cài. Ừ, thì Đức Bồ Tát nghĩ rằng cũng đúng. À, thì con rắn nó cũng nó cái thân nó cũng dài dài như giống như cắn cài, nó cũng có thể chấp nhận được. À, thế là rồi ngày hôm sau á thì lại hỏi người thanh niên đó, thanh niên nó nói thêm nữa. À, nói thêm nữa là có nghĩa là nói con voi ở trong rừng. À, và thấy con voi đó thì cái con voi nó giống như cái cán cài. À, thì chúng ta thấy con voi á thì nó có nhiều phần cái ngài của nó, phần cái dời của nó thì có thể tạm mà nó giống như cán cài. Nhưng mà rồi anh ta gặp cái mía thì anh ta cũng nói giống cái cán cài. À, rồi những ngày khác thì anh ta được mời đi ăn sữa đông và đường cục. Thì khi mà ăn sữa đông và đường cục về thì anh hỏi anh nói cái gì, anh cũng nói giống như cái cán cài. Ừ. Và cái vị giáo sư lúc bấy giờ đã thấy anh này thật sự không có nhìn và không có thể nào ví dụ cho nó phù hợp mà với cái điều mà mình nói và cái điều mình đã thấy nó phù hợp với nhau, không có biết phân biệt, không có biết nhận diện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nói. Và thường thường cái đó là một điều mà chúng ta thấy ở trong đạo Phật á. Ở trong đạo Phật và Đức Phật ngài dạy một cái người mà muốn có tuệ phân tích á, thì cái người này luôn luôn lúc nào cũng có động não. Ví dụ mình ở trong nhà mà đứa con của gì để ý đứa con nào mà nó thông minh á, ví dụ khi cha mẹ ăn xong á thì nó biết cha mẹ cần cái tâm sữa răng hoặc cần ly nước uống. Và những đứa đó nó chỉ cần thấy cha mẹ nó ngồi mà chưa đứng lên trong bữa ăn thôi thì nó biết cha mẹ nó cần cái gì, thì nó đem đến một cái ly nước hoặc là một cái cây tâm. À, thì cha mẹ nó nói thông minh vì cha mẹ nó chưa nói mà nó biết. Ừ. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy những cái người mà thông minh á thì đa số họ thấy và họ có thể biết được cái chuyện sắp xảy ra. Và chúng ta nghe một cái câu chuyện mà có một kiếp đó cái người còn trẻ mà đã nhận diện được đó, cũng có một cái người trẻ đi học với vị thầy. Và khi mà đi chung với một đám học trò vậy đó, đám học trò vậy đó, thì cái người học trò đó đi vậy mới nói lên con voi. À, con voi này á nó mù hết một con mắt bên trái. À, đi một hồi nữa thì mới thấy thì nhận diện được là con voi này, con voi cái. À, đi một hồi nữa thì nhận diện cái người này là người nữ. À, thì lúc bây giờ một cái đám học trò như vậy đó thì có một cái học trò nhỏ mà nói như vậy đó, thì cái đám học trò kia suy nghĩ rằng nó nói gì không biết đúng hay không, rồi cả nhóm như vậy chạy thật lẹ đến thật sự thì thấy con voi. Thấy con voi mù con mắt thiệt. Thấy cái người này là người nữ thiệt và thấy con voi là con voi cái thiệt. Xong rồi thì mấy cái người học trò đó mới nghĩ rằng thầy dạy cho cái người học trò này một cái gì đó đặc biệt, cũng như là có thể y như là một cái câu thần chú biết trước chuyện gì xảy ra vậy đó. Thì lúc bây giờ những người học trò đó vừa đi mà vừa suy nghĩ trong đầu, không biết thầy của mình dạy cho cái người học trò Úc đó một cái gì mà nó đặc biệt, nó thông minh như vậy. Thì khi mà đi về đến nơi đó, thì những người đó mới hỏi thầy tư vị, thầy thương người này, thầy thông thương người kia. Cái người học trò này mới vào mà thầy dạy cho người học trò này như vậy, còn tụi con lo dạy. Nhưng mà khi mà người thầy nghe hỏi thì những người học trò mới thực lại. Chúng con đồng đi trên một cái đường hết á, nhưng mà đệ tử Úc á thì đi một khúc á thì nói rằng con voi này nó mù con mắt. Thấy dấu chân voi á thì thấy dấu chân voi đi, nhưng mà thấy là nó
nó một bên thời giá và cái tập để Đức Pháp Trân cho chúng con theo rung hết nha sư, rồi con kính thưa sư cầm mic lại. Nó một bên thời giá. Dạ, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng cầm mắt lại ạ. À. Dạ, con kính thỉnh sư.
Alo, 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 quý vị nghe được chưa? Alo. Bữa hôm nay cái máy chúng tôi nó bị virus chắc quá, có lẽ là nó không chạy được. Nên tháo pin, bỏ pin vô, lắp ráp pin mấy lần thì nó mới chạy được. Nên chúng tôi về trước Siêu Pháp Tân, mà tới bây giờ chúng tôi mới vào trong net được. Trong khi Siêu Pháp Tân đi hai mấy cây số, mà Tân cũng đã trở về đến chùa rồi. Nên bữa hôm nay quý vị cũng rất là khổ mà phải nghe chúng tôi thuyết giảng. Và chúng tôi bữa nay mà thuyết giảng cho xong mà chúng tôi cũng rất là khổ. Thôi bây giờ thì chúng tôi nói lại một tí xíu nữa. Thì lúc bây giờ những cái người học trò đó cùng với cái người học trò Úc chạy lẹ và thật sự nhìn thấy trước mặt mình là cái con voi mù con mắt. Người này là người nữ và con voi đó, thật là con voi cái. Thì những cái người học trò mới về nói lại với sư phụ á, có nghĩa là sư phụ tư dị, những người học trò học trước mà lại thầy không có dạy mà người học trò sau thầy lại dạy như vậy. Thì lúc bây giờ người thầy cũng không hiểu, nghe cái người những người học trò kể lại cái câu chuyện như vậy là cũng đi trên đường với người học trò Úc, nhưng mà đi một hồi thì người học trò Úc nói rằng con voi này mù con mắt bên phải, mù bên con mắt bên trái, người này là người nữ, con voi là voi cái. Thì khi mà cho đến lúc mà cái vị thầy nghe thì vị thầy cũng không có suy nghĩ được nữa. Vị thầy mới kêu với người học trò lại, mới hỏi người học trò. Thì học trò nói có gì đâu sư phụ, tụi con đi một đoàn là chung với sư huynh mấy. Nhưng mà con đi một hồi thì con thấy cỏ hai bên đường thì nó cũng giống nhau. Sao mà con voi này nó ăn cái cỏ bên phải không à. Thành ra con nói con voi này á, con mới nói con voi là con voi nó mù hết con mắt bên trái. Vì nếu mà nó có hai con mắt đều hết thì nó phải ăn cỏ hai bên, nhưng mà nó chỉ ăn có cỏ bên phải thôi và cỏ bên trái nó không ăn. Nên con mới nói con voi này đó là nó mù con mắt bên phải. Rồi đi một hồi nữa đó, thì con nhìn theo đường đó thì con thấy những đống phân đó, vừa phân và nước tiểu đó lẫn lộn với nhau trong cái đống phân. Nên con mới nói con voi này là con voi cái. Thì thường con voi cái á, cái bộ phận đại tiện tiểu tiện nó gần nhau, nên khi nó đại tiện tiểu tiện nó như vậy. Nên con mới nói là con voi này là con voi cái. Và đi một hồi nữa thì con thấy có một cái ít lá chuối dặm bên cái lề cỏ rồi đi tiểu. Thì con mới biết rằng cái người nữ, vì cái người nữ họ đi tiểu trong những cái lùm cỏ thì họ mới trải những lá chuối họ đi tiểu như vậy. Nên con nói người này giữ voi là cái người phụ nữ. Nhưng mà mấy sư huynh thì không có chịu hỏi con, thì dẫn con chạy tới thật lẹ. Và khi mà nhìn thấy đúng y sự thật vậy, thấy con voi này là con voi mù mắt bên trái, thấy cái con voi này là con voi cái, là người này là người nữ nữa. Thì lúc bây giờ cái vị thầy mới hỏi sao con biết như vậy. Thì người học trò nói đâu có gì đâu, tại vì con đi con để ý cái dấu chân voi đi trên đường, và con thấy những cái hiện tượng đó nên con mới nói như vậy. Và mấy sư huynh không chịu nghe, nên con mới mấy sư huynh mới dẫn con chạy lẹ. Và khi thấy được cái hiện tượng đó thì mấy sư huynh mới buồn và đi về và đến nhà và hỏi sư phụ như vậy. Thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy rằng con người mà họ thông minh á, nó không phải là cái gì mà từ ở trên trời nó giáng xuống cho mình cái chữ, hay là nó hiện lên cái mặt mình chữ hương mê thông minh này kia nọ, nó không phải vậy. Mà chính cái người thông minh đó, là cái người đó biết ứng xử công việc. Còn cái tôn giả Ca Lú Đa Dí này thì chúng ta thấy là ngược lại. Người ta ở chỗ đám ma đó thì tụng kinh điềm lành, tụng kinh tùy hỷ. Còn khi mà người ta mà đám cưới đó thì tụng kinh cầu siêu, hoặc là tụng kinh đó, quán tưởng hay bất tịnh này kia nọ. Còn những cái lễ chúc thọ thì vị này lại tụng những cái bài kinh cầu siêu. Thì chính vì như vậy nên cái vị này không phải là cái người thông minh. Bởi vì quý vị biết cái người thông minh nó không phải là cái điểm mà mình nhận diện cái người thông minh là cái người đó khéo léo trong cái công việc. Họ làm cái công việc gì mà họ khéo léo, họ tính trước tính sau được thì chúng ta gọi là người thông minh. Hay là một cái người điều hành cái công việc đó điều hành 50-30 người. Nhưng mà người này điều hành được là người này sắp xếp cho bao nhiêu người cưa cây, bao nhiêu người bó củi, bao nhiêu người chất lên xe, rồi cần mấy chiếc xe. Thì những người đó họ điều hành, họ chỉ cần tính ra thì họ điều hành 50 người làm được. Nhưng mà người tại nếu mà người mà không biết ấy, thì họ tới đó cũng bao nhiêu người làm đó, nhưng mà họ không có sắp xếp được bao nhiêu người đóng củi, bao nhiêu người chất củi, rồi bao nhiêu chiếc xe, cần bao nhiêu chiếc xe, họ không thể nào tính được như vậy. Thì mình nói là cái người đó chậm tiến chậm tiêu, hoặc là người đó chậm lục. Thì thật sự chậm lục là muốn nói đến cái sự ứng xử trước cái hoàn cảnh đó mà mình không ứng xử được, thì gọi là cái người không có thông minh. Nên bình thường quý vị biết cái người trong kinh để là cái người mà có bốn vô ngại giải đó, là người đó đó mình sử dụng mình học với ông thầy, mình biết ông thầy cần cái gì, và mình học đó, mình biết đó, vô lớp học đó, là cái gì trước cái gì sau, mình biết như vậy đó, nó cũng là cái người có cái tâm chú ý và cái sự thông minh. Bởi vì mình học đó, mình học mình chú ý học cái gì trước cái gì sau, vào lớp phải làm như thế nào, thì cái người mà để ý thông minh á, cái người để ý á, thì cái người đó giống như là làm đúng như vậy thì mình gọi là người thông minh, hoặc là chuyện sắp xảy ra vì đã biết, vì mỗi ngày nó cũng như vậy. Nhưng mà ngược lại những cái người mà họ không thông minh á, thì cái chuyện đó đáng làm trước thì họ làm hay là làm sau, những chuyện đáng làm sau thì họ làm trước, những việc mà làm ở giữa thì họ kéo lên đầu họ làm, như vậy đó. Nên cái người đó làm những cái việc không có phù hợp, thì chúng ta thấy rằng á, trong kinh để lại nếu một cái người mà tục sinh á, trong kinh để lại mà cái người mà mỗi khi mà chúng ta tái sanh á, mà chúng ta trở thành cái người đần độn hay người thông minh á, thì ở trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp nói rằng một cái người tục sinh á, mà gọi là cái tâm á, mình làm mà mình được sanh làm người là một cái tâm thiện, một mà sanh làm người á, là cái việc lành, việc tốt mà mình làm được, mình sanh làm người. Nhưng mà lúc mình làm người đó, quý vị biết trong kinh để lại là mình đi tục sinh á, thì chúng tôi thường nói quý vị đó có 5 điều kiện để mình tái sanh làm người. Một là nghiệp, hai là thức, ba là nõn bào của mẹ, bốn là tinh trùng của cha, và năm là chu kỳ của người phụ nữ. Thì chúng ta biết nghiệp á, là cái tâm á, sở tư đó nó hợp ở trong những cái tâm thiện bất thiện, nó tạo ra nghiệp. Nên bình thường á, một cái người mà làm những cái việc bất thiện đó, thì 12 tâm bất thiện nó đưa ra cái tâm tục sinh. Là cái những cái 12 tâm bất thiện đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si á, thì trong đó có tâm si tống vật á, thì nó không có đủ khả năng để làm việc tục sự, làm đưa đến cái sự tục sinh. Và những cái tâm cái tâm sở tư đó, nó hợp trong 11 tâm bất thiện còn lại đó, tạo ra những cái bất thiện nghiệp và tạo ra cái tâm tục sinh phẩm tánh bất thiện. Thì đưa chúng ta tục sinh vào 4 đường ác đạo như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Do những cái tâm tham học tà, nó có tà kiến ít hay nhiều. Rồi do tâm sân là mình tục sinh làm Atula. Thì tùy theo cái tâm tham sân si của mình, cái sự tà kiến của mình ít nhiều, và tái sanh vào cái loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hay Atula, mà trong kinh gọi là tưởng đồng mà thân dị. Tưởng đồng là có một cái tâm đi tục sinh thôi, nhưng mà cái thân nó dị. Thân dị là thân ngã quỷ khác, thân địa ngục khác, thân súc sanh khác, thân Atula khác. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là những điều mà Đức Phật Ngài nói, cái đó là do chúng ta tạo cái bất thiện nghiệp. Còn khi mà chúng ta được làm người đó thì tính ra là người lạc vô nhân, người lạc nhị nhân và người lạc tam nhân. Thì người lạc vô nhân á, hay là người mà chúng ta gọi khoa học gọi là thiếu muối iốt, người lạc vô nhân thì người đó sanh ra đần độn, nhưng mà trong kinh để lại là người đó là làm thiện mà thiếu trí, thiếu trí, thiếu tư, thì sanh ra thay vì có thiếu trí là những cái tâm thiện hợp trí, làm việc như bố thí, mà mình bố thí đúng thời, bố thí đúng thời, bố thí cho tăng chúng, hoặc là bố thí có tạo những cái phước báo lâu dài. Thì rồi chúng ta thấy bố thí đúng thời là bố thí cho vị tỳ khưu bệnh, bố thí cho vị tỳ khưu nuôi bệnh, hoặc là bố thí cho vị tỳ khưu đi xa, vị tỳ khưu chuẩn bị đi xa. Thì đó là những cái gọi là bố thí hợp thời. Còn khi mà nói bố thí thì khi một người có bố thí và có cái sự có trí tuệ hiểu rằng do cái nhân bố thí mà mình không sanh làm những cái loài ngã quỷ, vì trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng những cái kiếp luân hồi Ngài không sanh làm ngã quỷ vì Ngài không có tâm hồn bỏng sẻn, và cái kiếp nào Ngài cũng tùy tâm của mình để bố thí hết. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình có cái trí, mình có cái trí sanh lên thì gọi là tâm thiện hợp trí. Và mình cũng hiểu rằng mỗi chúng sanh đó, tái sanh đó, có cái nghiệp riêng. Cái nghiệp riêng đó là nhiều khi cha mẹ nghèo mà sanh ra con giàu, cha mẹ đẹp mà sanh ra con xấu. Nên thường thường người ta nói là cha mẹ cứu mà sanh con tiên, cha mẹ hiền mà sanh con dữ. Thì cái đó là do cái tâm tục sinh của chúng ta. Thay vì chúng ta là người có phước đầy đủ thì chúng ta lại sanh vô một cái gia đình giàu có, nhưng mà vì chúng ta có một cái điểm nào khuyết điểm đó nên chúng ta sanh ra gia đình nghèo, nhưng mà sau này chúng ta rất là giàu. Và chúng ta sanh vô thay vì chúng ta làm người đẹp trai hay đẹp gái, chúng ta phải sanh vào gia đình cha mẹ đẹp trai hay đẹp gái, nhưng mà ngược lại mình có một cái nghiệp nào nó khuyết điểm nên khiến cho mình sanh ra một gia đình cha mẹ mình xấu xí mà sanh ra mình đẹp. Thì đó là những cái điều mà trong kinh Đức Phật gọi là cái thiện nghiệp nó chưa được trọn vẹn. Cái sự tục sinh của mình có thể là cái tâm tục sinh nó thiếu trí hoặc thiếu tư. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói vậy, cũng như chúng ta nghe cái câu chuyện ông trưởng giả đó, ông giàu có bảy đời nhưng mà không dám ăn, ổng keo kiệt. Thì do ổng làm phước á, là ổng thiếu cái tư. Vì ổng có lúc đó có một vị độc giác Phật đến nhà ổng á, thì ổng thấy ổng hoan hỷ, ổng kêu gia đình vợ con ổng nấu đồ ăn cúng dường. Nhưng mà ổng đi cầu vua rồi một hồi ổng quay về đó, thì ổng thấy cái vị đó còn đứng đó, vừa nhận vật thực xong ổng dở bình bát, ổng thấy đồ ăn ngon quá, ổng mới suy nghĩ tiếc của. Ổng mới nghĩ rằng phải cho vợ con mình ăn, cho tôi trai tớ gái, cho súc sanh, cho những người ăn kẻ ở trong nhà, nó còn lợi tức hơn là cho ông bị sa môn này ăn. Không biết ổng đi kiếm chỗ ngủ, chứ thật sự ổng không có tu hành gì hết, chỉ có nghĩ méo mó như vậy thôi. Nhưng mà cũng làm trưởng giả được bảy đời, nhưng mà có của nhưng mà không có xài được. Thì chúng ta thấy rằng đó là do trước khi cúng là tiền tư, trong khi cúng là hiện tư, và sau khi cúng là hậu tư. Mà thường Đức Phật thì nói rằng mình làm việc thiện, mình nhớ cái việc thiện đó mình hoan hỷ. Còn có nhiều người khi mà họ làm thiện rồi họ nhớ là thiện thì họ không hoan hỷ. Họ nghĩ rằng họ đã tốn một số tiền, hoặc họ mất đi một số của, hoặc là họ mất đi một số vật dụng gì đó, mà thay vì họ đã bố thí cúng dường cho một người nào hoặc là cho người nghèo khổ gì đó, thì thay vì họ nghĩ đó là phước báo, nhưng họ không nghĩ như vậy, thì đó là gọi là thiếu hậu tư. Còn tiền tư là khi mình cho đó, mình có của tốt mình cho của xấu, có của đẹp mình cho của không đẹp, hoặc là mình không ăn cái đó mình mới đem cho, không mặc cái đó mình đem cho, không xài cái đó mình mới đem cho. Mình cho những cái của như vậy đó thì gọi là cái hiện tư đó, mình không có đủ cái trí, hoặc là cái tư của mình nó không có như là bằng hữu thí, hoặc là mình chỉ cho như nô bọc thí, hoặc là không phải cho như là bằng hữu thí, hoặc là cho như là thí đến những cái vị đáng cúng dường. Thì khi mà mình tạo những cái tâm của mình tạo ra những cái nghiệp như vậy đó, thì trong kinh gọi là thiếu tư thiếu trí đó, thì chỉ cho ra cái tâm thẩm tấn bất thiện, tái sanh làm người đần 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 độn. Gọi là cái người đần độn á, người gọi là người thiếu trí thứ tư đó, cũng được làm người nên gọi là người lạc vô nhân. Thay vì mình sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là gọi là người khổ. Còn khi mà mình tạo phước á, nhưng mà thiếu trí thứ tư á, mình sanh làm người lạc vô nhân. Chỉ có tâm thẩm tấn thiện cho mình đi tái sanh làm người lạc vô nhân. Thì nó chỉ cho ra 8 quả thôi. Sau này mình sanh làm người cũng có nhãn thức, thấy cảnh sắc đẹp, nhĩ thức là mình nghe những tiếng hay, tỷ thức là ngửi mùi thơm, thiệt thức là nếm những vị ngon, thân xúc là xúc chạm những vật êm ấm. Nên chúng ta thấy có nhiều đứa bé mà nó sanh ra những gia đình giàu có, nhưng mà nó cũng đần độn, đần độn mà Đức Phật gọi là người lạc vô nhân. Người đó cũng có những cái cảnh sắc đẹp, nghe những cái tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm cái vị ngon, thân xúc chạm những vật êm ấm. Nhưng mà ngược lại người đó lại thiếu trí, không có trở thành người thông minh, không có thể thành những người bác học hiện tại được, mà vì cái tâm thẩm tấn thiện nó cho làm người lạc vô nhân thôi. Còn khi mà làm người lạc nghĩa nhân á, lúc chúng ta phục sinh á, chúng ta có thể là thiếu trí nhưng mà đủ tư. Đủ tư là những cái người đó có cái sự suy nghĩ trước khi làm, trong khi làm hoặc là sau khi làm. Thì nó cho ra 12 tâm, 12 tâm, 12 cái quả. Đó là 8 cái tâm quả vô nhân và 8 tâm quả hữu nhân. Nhưng mà ly trí là không có cái tâm sở, cái tâm quả hợp trí. Vì chúng ta thấy ở trong 8 tâm đó, thẩm tấn thiện đó, và 4 tâm đại quả ly trí đó, đó là nói đến 12 quả, cho ra 12 quả. 12 quả đó mỗi kiếp chúng ta tái sanh làm người thì chúng ta được 12 cái điều đó, là mắt thấy cảnh đẹp, tai mắt thấy những cái vật đẹp, tai nghe những tiếng hay, mũi ngửi những mùi thơm, thân xúc chạm những vật êm ấm, miệng ăn những vị ngon, hoặc là mình thấy tiếp nhận những cái cảnh đó mình vui, mình thích. Nhưng mà mình là ngược lại, mình là chỉ người thiếu trí, là người thiếu trí. Thì chúng ta cũng được gọi là làm người á, gọi là cõi vui, gọi là người trừ ra 4 người khổ thì gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là người khổ, còn lại người vui. Thì khi mà người mà thiếu trí đó thì gọi là tâm quả tục sinh ly trí, nó có nhân của vô tham vô sân nhưng mà không có nhân của vô si. Vì lúc mà mình làm thiện đó, mình chỉ có cái tâm như là những đứa nhỏ nó làm vậy, những đứa nhỏ nó làm hay là làm theo phong tục tập quán, làm theo truyền thống gia đình, và gia đình mình ngày xưa bố thí, mình bố thí gia đình mình đã từng bố thí cúng dường đến những người nghề, người những vị sa môn, bà la môn thì mình làm, chứ mình không suy nghĩ rằng mình làm những cái điều này nó cho cái quả phước đến mình. Nên được gọi là những cái truyền thống, mà những cái điều làm như vậy đó thì nó có thể là thiếu trí, có thể là nhiều khi có thể là đủ tư nhưng mà có thể là thiếu trí. Họ cũng chuẩn bị trước khi họ bố thí, hoặc là trong khi bố thí, hoặc là sau khi bố thí, nhưng mà họ không có trí để hiểu được cái điều bố thí để ly tham, bố thí để cho mình tái sanh làm người đầy đủ pháp ba la mật, hoặc là có thể mình sớm chứng ngộ được đạo quả thánh nhân, vì cái đó gọi là thiếu trí. Nên khi mà mình tục sinh đó, mà thiếu trí như vậy đó, thì cái kiếp này mình cũng là người thiếu trí. Nếu mà mình không có vận dụng trí thì kiếp sau mình cũng sanh làm người thiếu trí nữa. Và chúng ta thấy tại sao mà trong cái câu chuyện này nói ngài Ca Lú Đa Dí khờ khạo, mà ngài Đức Phật kể lại kiếp nanh gá lý xá đó thì cũng khờ khạo. Khờ khạo là không phải là lúc mà mình tục sinh đó, bà mụ bà mới cho mình uống cháo lú nhiều, hay là ăn cháo lú nhiều hay ít. Không phải mình đi tục sinh mình ăn cháo lú mà mình ngu nhiều hay ngu ít, nhưng mà trong kinh Đức Phật gọi là cái lúc mà cái tâm tục sinh của chúng ta đó, cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị, cái tâm thiện nó làm việc tạo những cái thiện nghiệp mà chúng ta gọi là cetana hang phích tha quê cầm măng quá đa mí đó, nghiệp. Thì lúc mà chúng ta thấy nghiệp đó là cái điều kiện thứ nhất, thức là điều kiện thứ hai. Nên thường thường mới nói rằng mình làm cái nghiệp mà có trí có tư á, hay là cái nghiệp của mình nghiệp thiện mà vô tham vô sân vô si đó, thì nó tạo ra cái tâm quả tục sinh, quả thức đi tục sinh đó là vô tham vô sân vô si, và chúng ta gọi là tâm quả tục sinh tam nhân. Thì khi chúng ta tái sanh làm người tam nhân á, thì có nhân vô tham vô sân và vô si, đó là cái nhân trí tuệ. Nên khi những người mà tái sanh á, có nhân vô tham vô sân vô si đó, thì chứng ngộ đạo quả dễ, tu thiền định dễ đắc thiền, đắc đạo đắc quả. Nếu mà tu thiền quán dễ đắc đạo đắc quả. Nên thường thường chúng ta thấy trong kinh cũng có nói đến, có nhiều vị thầy không dạy người học trò, nhưng mà người thầy không bao giờ đắc thiền. Nhưng mà có thể là người học trò đắc thiền rất là dễ dàng. Thì điều này có thể là vị thầy tục sinh làm người nhị nhân, hoặc cái người học trò tục sinh làm người tam nhân. Nên cái tâm kinh để lại một người một chứng ngộ chân lý đó, thì phải có 6 cái điều kiện. Là một người phải có một người phải là người sợ hãi luân hồi. Điều kiện thứ hai là người phải có giới. Điều kiện thứ ba là người phải tục sinh làm người tam nhân. Điều kiện thứ tư là người đó phải có bạn lành là sự tinh tấn. Người đó phải thứ năm là người đó phải tích tu thiền chỉ thiền quán. Điều kiện thứ sáu là người đó phải có tuệ bảo vệ. Tuệ bảo vệ thì chính 6 cái điều này làm cho người đó chứng ngộ chân lý, và người chứng ngộ chân lý thì người đó sẽ hộ trì chân lý. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu trong đạo Phật mà người đó không có chứng được thiền định, hoặc là không có cái trí để hiểu biết được những cái lời dạy của Đức Phật á, thì có thể là người đó nói những cái điều không có phù hợp. Những điều Đức Phật có nói thì họ nói Đức Phật không có nói, những điều Đức Phật không có nói thì họ nói Đức Phật có nói, những điều Đức Phật không có nói thì họ nói không có nói, mà không có nói Đức Phật không có nói họ có nói Đức Phật có nói, hoặc là điều đó Đức Phật không có làm họ nói Đức Phật có làm, điều đó Đức Phật có làm họ nói là Đức Phật không có làm. Thì những người mà họ có cái sự sai lầm như vậy đó, chính là họ không có cái trí để họ có thể nhận diện, hoặc là họ tu chứng ngộ được những cái lời dạy của Đức Phật. Nên thường thường nói là người tục sinh làm người tam nhân, hoặc là người đã có tuệ bảo vệ, thì người đó lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Nên thường thường chúng ta thấy một người tu niệm xứ đó, có chánh niệm là tâm sở niệm, tỉnh giác là tâm sở trí tuệ. Và phải có chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, xác định đây là căn, đây là thân căn, kia là cảnh xúc, đây là thân thức, rồi đây là tiếp thu, đây là quan sát, đây là đoán định, đây là động lực. Thì khi mình hiểu được cái trạng thái tâm của mình diễn tiến như vậy đó, thì gọi là có cái như lý tác ý. Nên thường thường Đức Phật này nó có hai duyên để sanh lên chánh kiến đó, là có mắt thấy và có sự tác ý, có tai nghe và có sự tác ý. Một người có tai nghe là mình thấy cái lỗ tai của mình là phù trần căn, là cái nhĩ căn. Về cái cảm thinh là tiếng nói của người ta. Rồi cái khoảng cách từ cái lời nói đó đi tới lỗ tai của mình không có bị gián đoạn. Đó là một cái khoảng cách tới cái lỗ tai mình. Và cái phù trần căn là những cái sợi lông li ti trong lỗ tai chúng ta nó thâu bắt cái cảm thinh đó. Và nhĩ thức nó nghe được cái cảm thinh đó do cái sự chú ý của chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không chú ý thì nó trở thành cái lỗ tâm, mà lỗ nhất, lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ. Nhưng mà khi mà mình nghe đó, À, mình nghe mà cái tiếng đó mình nghe mà mình nhớ được cái tiếng người đó, người này người kia đó là thành lộ lớn, lộ rất rất lớn, chót động lực hay là chót na cảnh. Nhưng mà ngược lại cái người mà nghe cái cảnh mà không có chú ý thì cái cảnh nó trở thành cái lộ nhĩ thức, lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Thì đó là những cái điều mà trong A Thì Đàm ví dụ pháp phải trình bày như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng cái người mà có chánh niệm tỉnh giác, họ biết đâu là căn, đâu là cảnh, đâu là thức, đâu là xúc, nhãn xúc hay là nhĩ xúc. Bởi vì từ căn cảnh và thức thì có nhĩ xúc sanh khởi, nhĩ xúc sanh khởi khởi thì có nhĩ thọ, có sắc tư, có thinh tư, thì có thinh tư. Thì chính những điều này là những cái điều tâm sở sanh khởi để bắt lấy những cái cảnh thinh đó, và cái sự tiếp nhận cái cảnh thinh đó, rồi quan sát cái cảnh thinh đó, rồi đoán định, khẳng định hoặc là động lực là cái sự thiền hay bất thiền nó làm việc động lực đó. Thì khi mà mình hiểu rằng một cái người mà họ do cái chúng ta thường nói là cái thường cận y duyên, một người kiếp này mà không có chịu sử dụng trí, mình có thể sanh làm người ly trí. Rồi cái kiếp sau mình do mình thường sử dụng cái ly trí như vậy hoài đó, thì lúc mà mình chết mình phục sinh đó, mình không bắt được những cái tâm thiền hợp trí, mình không có tâm thiền hợp trí làm việc như là bố thí hoặc là cung kính thiết pháp tính pháp cải chánh tri kiến hoặc là phục vụ hồi hướng phước hay tùy hỷ phước, thì chính là những cái hay giữ giới, thì những cái tâm thiện nó làm việc giữ giới đó, những cái tâm thiện ly trí đó, thì nó có thể làm những cái việc đó theo những cái truyền thống thôi, chứ nó không có suy nghĩ để hướng đến cái sự tạo thành ba la mật như là bố thí ba la mật hoặc là trì giới ba la mật hoặc là tinh tấn ba la mật hoặc là nhẫn nại hoặc là chân thật hoặc là từ tâm chí nguyện hay hành xả ba la mật. Chính vì như vậy nên gọi là không có những cái trí trong cái lúc phục sinh, thì trở thành người gọi là người ly trí hoặc là người lạc vô nhân. Chính điều đó nó có thể từ cái kiếp này cho đến cái kiếp sau và nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nên chính Đức Phật ngài nói cái người mà họ không có nhận diện được cái điều thích hợp hay không thích hợp, đó là cái dấu hiệu của người thiếu trí. Thí dụ như mình thấy chỗ nào mà mình thấy những cái người mà thiếu trí thì họ thấy chuyện này nhưng mà họ lại làm cái chuyện khác. Một cái điềm lành thì họ nói điều gỡ, cái trong đám tang thì họ nói những niềm vui, họ nói những cái sự vui vẻ, họ nói những cái sự tùy hỷ. Thì đó là những cái người mà họ không có ứng xử phù hợp, nên gọi là cái người mà có dấu hiệu của người trí là không có ứng xử được. Bởi vì cái người mà tu tập cũng vậy, quý vị thấy lúc nào mình tu tập, ví dụ lúc ồn ào quá mà mình muốn tu tập thì mình phải lựa cái gì tu tập mà mình để mình đừng bực bội. Mình ví dụ mình thấy nhĩ căn cảnh thinh là những điều mình không muốn nghe, nhưng mà nhĩ thức nó vẫn sanh lên do cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn làm cho tâm nhĩ thức mình sanh khởi. Và những điều này mình không có vừa, không có muốn nghe, nhưng mà cái lỗ tai mình phải nghe. Mình khi mình quán thật là khổ, có danh có sắc này là khổ, nên thường thường có cái thân á thì có cái sắc nhĩ căn, rồi có cái thức, có cái thức thức nhĩ thức, và nó phải thu bắt những cái cảnh thinh vì cái nhĩ căn của mình gọi là nhĩ quyền. Như vậy á, thì mình những cái điều mình không muốn nghe mình phải nghe hoài, thì mình khi mình tu tập như vậy mình sẽ bớt bực bội. Còn lúc mà mình nghe người ta đó, mình không có chánh niệm hay là mình đang theo dõi hơi thở, mình nghe người ta nói hoài rồi làm mình không có chú ý hơi thở được, mình bực bội với người ta, mình khởi lên tâm sân. Thì có nhiều khi mình ứng dụng cái sự tu tập đó ở trong cái lúc đó nó không có phù hợp, nên khiến cho mình có thể là lúc bây giờ nó khó. Còn khi mà mình thấy những cái điều mình không muốn, mà cái nhĩ căn của mình phải nghe cảnh thinh hoài, và nhĩ thức của mình phải tiếp nhận sanh khởi lên do những cái điều kiện đầy đủ, thì nhĩ thức nó sanh khởi lên. Và điều đó mình không muốn, nhưng mà nhĩ thức nó cũng vẫn sanh. Và tâm thì luôn luôn lúc nào nó cũng sanh lên. Có thể là tâm nhãn thức để biết cảnh sắc, có thể là tâm nhĩ thức để biết cảnh thinh, có thể là tâm tỷ thức để biết cảnh khí, hơi mùi, có thể là tâm thiệt thức biết cảnh vị, hoặc là có tâm có thể là thân tâm thân thức biết cảnh cảnh xúc, hoặc là có thể là tâm ý thức biết cảnh pháp. Và khi mình thấy những cái tâm của mình nó luôn sanh lên, nó bắt những cảnh đó, mình muốn hay không muốn, không phải là mình muốn hay không muốn, vì có căn có cảnh và có thức thì nó bắt cái cảnh đó thôi. Nên thường thường ví dụ mình có thân ai nhéo vào cái thân của mình, tự nhiên cái tâm thân thức nó sanh lên để cảm giác cái sự đau đớn. Nên bây giờ mình nói rằng mình không muốn thì mình không bắt, nó không phải là vậy. Mình không muốn không bắt, nó không phải là vậy. Mà có nhiều khi những cái mình không muốn nhưng mà mình cũng phải chịu thôi. À, nhiều khi cái tâm thân thức á, ví dụ mình nói bây giờ mình không muốn cái tâm thân thức sanh lên, nhưng mà thật sự vì cái sắc á, cái sắc cái cảnh gọi là cảnh xúc á, là đất lửa và gió, à, đó là cái sắc tứ đại, nên khi mà ai đó lấy cái vật gì đâm vào người của mình á, thì mình cái thân thức của mình phải chịu khổ thôi. À, nên nhiều khi mình không phải là vì cái pháp mà cái danh và sắc nó liên hệ nhau, nhất là cái người ở cõi dục giới, nên khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy những cái điều mình không muốn nhưng mà nó vẫn đến với mình, và mình xác nhận cái sự tu tập đó để tạo cho cái trí. Còn nếu mà mình không xác nhận để tu tập đó thì mình sẽ là người ly trí, hoặc là có thể mình không có tạo trí như vậy đó thì nó sẽ là một cái người đần độn. Nên thường thường quý vị thấy đó, do duyên căn cảnh và thức đó, thì lạc thọ nó sanh lên. À, nếu mà cái lạc thọ sinh lên á, mà người đó không có chánh niệm tỉnh giác á, thì có tham tùy miên, à, tùy tăng. Nhưng mà nếu một người mà có cái thân căn cảnh xúc và cái thân thức á, mà người ta làm va chạm hay là đụng vào thân mình á, à, thì cái cảm thọ thân thức thọ khổ sinh lên. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm á, thì sân tùy miên tùy tăng. Nhưng mà nếu mà lúc nào không có cảm thọ khổ hay cảm thọ thọ lạc á, là có cái cảm thọ và bất khổ bất lạc, à, là xả thọ đó, mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì có vô minh tùy tăng. À, chính vì như vậy nên chúng ta thấy một người mà có căn có cảnh có thức á, mình thấy mắt mình thấy mình không có nhận định được đó, nó cũng giống như là cái người mù vậy. Ừ. À, có nghĩa là mờ lù lờ mờ gì mình không biết cái nhãn căn của mình nó đã sanh lên và nhận thức nó đã biết cái cảnh sắc đó, à, và cái cảnh sắc là cái gì, cảnh sắc là các cái thứ màu mà nó chung như vậy. Ừ. Rồi nhãn căn là cái phù trần căn, à, cái con ngươi hay là con mắt của mình có 7 cái lớp võng mạc để thâu bắt cái cảnh sắc, nhãn thức nó nương vào cái sắc nhãn vật này để bắt cái cảnh sắc, à, nhãn thức nó sanh lên để bắt cảnh sắc. Và khi mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng đó, không phải tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi vui, tôi buồn, mà tùy theo những cái cảm thọ sanh lên. Tùy theo những cảm thọ sanh lên là sao? Ví dụ thân căn của mình nó va chạm vào một cái vật nhọn cứng, hoặc là một cái vật nước đá lạnh, hoặc là một cái lửa nóng va chạm vào thân căn chúng ta, thì thân thức nó sẽ có một cái thân thọ, đó là cái cảm thọ. Mà có thể là những vật mà cứng lạnh nóng mềm, nó có thể là cái cảnh va chạm vào nhọn đâm vào da chúng ta, thì thân căn nó sẽ có cái thân thức nó sanh lên vào cái cảm cái cảnh cái thọ, cái thân thọ. Có nghĩa là có một cái cảm thọ sanh lên từ cái tâm thân thức đó, và nó có thể là khổ thọ. Nhưng mà nếu không chánh niệm tỉnh giác á, thì mình thấy nó đánh tôi, nó đâm tôi, nó chích tôi, nó đốt tôi, nó làm tôi đau, thì lúc bây giờ cái tâm sân nó sẽ nổi lên. Nhưng mà khi mình nghĩ rằng á, một cái cảnh xúc á, do một cái vật êm ấm nó đụng vào người của mình á, thân căn thì thân thức sanh lên và cái thân thọ sanh lên, cái cảm thọ từ thân sanh lên á, thì lúc bây giờ nó có thể một cái cảm thọ vừa lòng mà vừa ý, nhất là như mình nóng nực mà có ngọn ngọn gió mát, thì tự nhiên mình cảm thấy cái thân thức thọ lạc nó sanh lên. Hoặc mình ngồi chỗ êm ấm thì mình cảm thấy thân thức thọ lạc sanh lên. Và nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình thấy cái chỗ này tôi ngồi tôi thích quá, thì cái đó là cái tham tùy miên tùy tăng. Những điều như vậy đó là người đó cũng không nhận diện được cái đối tượng mình đang có, đang hiện hữu, thì nó có thể là vô minh tùy miên, nó tùy tăng. Trong cái bất khổ bất lạc thọ đó, là không biết khổ thọ hay không biết lạc thọ, là mình không có hiểu được nó vẫn có một cái cảm thọ xả. Thì nếu mình không biết như vậy thì nó có thể vô minh tùy miên tùy tăng. Đó là cái câu trả lời của Tỳ Khu Ni Tham Má Đinh Na với ông Thiện Nam Visakha. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng những cái trí đó nó không phải là từ nơi Thượng Đế Thần Linh hà hơi vào chúng ta, như là những cái kinh thánh nói Chúa nặng người một cái cục đất ra, Chúa hà hơi thì thành con người thông minh, Chúa nặng cục đất thành con thú, nên con thú người ta có thể giết con thú đó mà không có tội. Đó là những cái chủ thuyết của Thiên Chúa Giáo. Còn đối với Đức Phật á, thì Ngài không nói như vậy. Cái trí sanh lên á, là do cái sự hiểu biết của chúng ta, cái nhận diện đúng lời, đúng thời, đúng lúc. Chúng ta thấy câu chuyện của Đức Bồ Tát có kiếp làm con khỉ chúa đó. Nhìn xuống cái hồ nước đó, mà mấy con 84,000 con khỉ rất là tôn kính con khỉ chúa đó. Nên con khỉ chúa dặn là muốn ăn cái gì á, muốn uống chỗ nào phải chờ Đức Bồ Tát tới. Thì lúc bây giờ bầy khỉ tới cái hồ nước nhưng mà không dám uống, chờ Đức Bồ Tát thấy. Thì Đức Bồ Tát với cái trí của mình có, nó thông minh á, coi thấy cái dấu chân đi xuống không mà không thấy dấu chân đi lên, nên á con khỉ chúa mới nghĩ rằng á, dưới này có một cái hồ này, có loài loài phi nhân ở dưới này, hay là chúng ta gọi là Maya đó, nên có người đã đi xuống nhưng mà không có dấu chân đi lên, nên cái hồ nước này có loài phi nhân trong đó. Nên lúc bây giờ á, con khỉ chúa đã kêu tất cả những con khỉ đó, mỗi con á bẻ lấy một cục cọng sậy, và từ cọng sậy đó đút xuống dưới nước và hút nước lên mà uống, chứ không có bước xuống dưới hồ. Thì cuối cùng con vợ so nó hiện ra, nó hiện ra và nó rất là cảm phục cái sự thông minh của con khỉ chúa. Thì chúng ta thấy rằng không phải là làm người mới thông minh. Nếu mà một làm con vật mà thường thường mình có cái sự chánh niệm tỉnh giác, mình coi coi là cái điều đó như thế nào, thì mình sẽ biết được á, cũng như chúng ta thấy tiền thân của Khanha chí Khali đó, đi trốn cha, mà lúc ông chú cha cá ông sinh hai đứa con á, thì hai đứa con nó đi thụt lùi xuống. Nếu mà cha ta tới đây nhìn dấu chân á, thì thấy dấu chân đi lên xong mà, nhưng mà hai đứa con thụt lùi xuống dưới cái hồ sen rồi lấy cái lá sen đậy lên. Thì lúc giờ Đức Bồ Tát biết Khanha chí Khali rất là thông minh, để cho cha mình nhìn dấu chân vậy, nghĩ rằng mình không có đi xuống đây, nên đi thụt lùi như vậy, đi thụt lùi như vậy. Nhưng mà Đức Bồ Tát vẫn biết hai đứa con của mình núp dưới cái hồ sen đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái người thông minh đó, họ có thể ứng dụng cái sự thông minh của họ mà họ vượt qua sự khó khăn. Còn những cái người mà không có thông minh đó, thì có thể làm tổn hại. Mà chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện, cũng như là câu chuyện bữa hôm trước chúng ta học đó, là cái người mẹ đang ngồi đang lỡ tay như vậy vì con mồng á, nó đã cắn ở trên đầu, và kêu đứa con thân á đập giùm cái con mồng đó, thì đứa con đã lấy cái chày dồ đập con mồng đó, thì đập người mẹ chết. Thì cái câu chuyện Đức Vua thấy và Đức Vua đem đi đập Đức Phật, và Đức Phật nói không phải người này bây giờ mới ngu si như vậy, và kiếp xưa cũng đã ngu si rồi, ngài mới kể được câu chuyện tiền thân cũng giống tương tự như vậy. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy những người có trí á, thì họ làm á là có lợi ích, nhưng mà những người không có trí có thể là làm tổn hại cho những người xung quanh. Thì chính vì những điều này đó, thì chúng ta thấy những cái gì mà mình làm á, mà mình có cái sự trí tuệ, cũng như là cái câu chuyện mà chúng ta học mà chuẩn bị tới đó, nó có một cái câu chuyện nó cũng có cái ý nghĩa rất là hay. Lúc bây giờ có 500 vị đạo sĩ á, thì có một vị đạo sĩ đó thương người ta, thương những cái loài thú, nên á đi hứng nước cho những con thú đó uống. Thì những con thú đó nó thấy vị đạo sĩ này á đã lo cho bao nhiêu con thú trong rừng, bây giờ vị đạo sĩ này xanh xa vàng giỏ, không có trái cây ăn, nên nó con mấy con khỉ nó bàn với nhau, mỗi con thú tới đem một loại trái cây. Thì cuối cùng mỗi ngày như vậy đem tất cả 500 xe trái cây, và 500 vị đạo sĩ ăn mà không hết. Thì lúc bây giờ là cái vị đạo sĩ tưởng nó rằng nhờ một người làm việc đúng cái việc của mình mà cả 500 người được ăn trái cây thỏa thích. Chỉ có một người làm đúng công việc của mình thôi mà đã đem kết quả đến cho 500 người như vậy. Thì chúng ta thấy những người có trí đó, họ biết cái bởi cái người ta ở đời á, ví dụ người ta đi cầu nguyện để được làm ăn thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng có 5 nguyên nhân mà làm cho tài sản của mình không có tiêu tan đi. Ví dụ mình không có đam mê rượu men rượu nấu, hoặc không có đam mê cờ bạc, không có đình đám hí diện, không có du hí đường phố phi thời, không có kết giao với bạn ác. Nếu mình tránh được 5 cái điều này á, thì tài sản của mình sẽ không tiêu tan. Hoặc là mình muốn làm nghề nghiệp á, thì mình phải có lòng tin để với cái nghề đó, mình làm ăn cái nghề này sẽ giàu. Hoặc là mình phải tinh tấn, mình tinh tấn là mình làm ăn sớm trưa chiều tối gì mình cũng phải chú ý công việc của mình. Hoặc là mình tạo cái sự chân thật với mọi người, hoặc là mình phải có trí tuệ, thì đó là những điều mà làm cho người ta có thể giàu sang phú quý. Còn một người mà không làm mà cứ cầu nguyện mà được của được cải, hoặc là được người ta tin tưởng mình, điều đó Đức Phật ngài nói rằng người đó có thể là một người thiếu trí mới làm như vậy. Ở trên đời này nếu mà cầu nguyện mà được á, thì trên đời này không có ai thất vọng hết. Nhưng mà Đức Phật ngài mới nói câu là siêng năng làm của cải có nhiều. Một người siêng năng á, thì sẽ tạo ra được của cải. Còn những người lười biếng á, mà họ chỉ cầu sinh thôi á, thì những người này không bao giờ mà có của cải. Nếu mà của cải mà có được, hạnh phúc có được là do cầu sinh á, thì trên đời này không có ai đau khổ hết. Chính điều này chúng ta phải hiểu, và chúng ta thấy mình làm người có trí hay là người thiếu trí thì tùy cái khả năng của chúng ta, tùy cái sự ứng xử của chúng ta nó phù hợp. Chúng ta không có sống mơ hồ, không có sống mơ hồ là có nghĩa là chúng ta phải siêng năng tận tụy với công việc làm của mình, phải đảm đang công việc làm, mình phải có cái sự chân thật, hoặc là mình có lòng tin với cái nghề nghiệp này mình làm ăn nó sẽ khá, hoặc là mình có trí tuệ, mình thấy làm như thế nào đó là gọi là khéo léo, làm như thế nào được lòng mọi người, thì chính mọi người sẽ đem công việc đó cho mình làm, mà mỗi người sẽ trả tiền công của mình. Ít nhiều người thì mình có nhiều cái số tài sản, và mình được nhiều người làm thì mình sẽ có nhiều cái tài sản, nó là như vậy. Thì ý nghĩa của bài học hôm nay á, thì chúng ta thấy nói những điều không phù hợp là dấu hiệu của người thiếu trí. Đó là muốn nói đến những cái việc sống hiện tại của chúng ta, bất luận những việc gì mình nhận diện nó mơ hồ đều là người thiếu trí hết. Ví dụ chúng ta thấy rằng của cải không phải do mình cầu xin mà được. Nếu cầu xin mà được thì không có người thất vọng, không có người nào không cầu xin hết. Nhưng mà nếu cầu xin mà được thì tất cả mọi người đều giàu sang rồi. Đức Thế Tôn này tuyên bố siêng năng làm của cải có nhiều. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy cái người có trí thì làm đúng, cái người không có trí thì không bao giờ làm đúng hết. Và trong kinh để lại có một câu chuyện mà chúng tôi nói tới đây, chúng tôi muốn kể câu chuyện này cho quý vị nghe. Có một lần đó Đức Thế Tôn này nói về ngài Sariputta đó, không phải bây giờ ngài Sariputta mới có siêng năng tinh tấn trí tuệ như vậy, mà ngày xưa ngài cũng đã có rồi. Thì lúc bây giờ kể là ông vua đó, ông vua đó có ba người con gái, nhưng mà ông đem đi, ông đem đi từ ông vua này tới ông vua kia đó, ông kêu là cưới con gái của ông mà không có ông vua nào dám cưới hết. Thì lúc bấy giờ ai cũng sợ ông vua này, vì ông vua này ông dứt rất là mạnh khỏe và ông đánh giặc rất là giỏi. Đi hết như vậy mà cả nước Diêm Phù Đề không có ai mà dám cưới ba cái nhà này con gái của ông vua này hết. Thì lúc bấy giờ đi tới một cái vương quốc mà do ngài Sariputta làm cái gì quân sư cho vị vua đó, thấy ba nàng con gái đó mới nói vua cưới ba nàng con gái đi. Ông vua cũng sợ là ông vua này sẽ đánh trận với mình, có thể là đánh mình cưới con gái của ổng là cái điều thử thách, là phải đánh giặc với ổng. Thì lúc bấy giờ cái người quân sư đó nói rằng việc đó để cho đại dương để cho hạ thần lo. Thì lúc bấy giờ đó quý vị biết ông vua này á, thì ổng có gần gũi một vị đạo sĩ. Thì ổng mới hỏi ông đạo sĩ vậy chứ ổng đánh cho ông vua đó là ổng thắng ổng thua. Thì ông đạo sĩ ổng mới chờ Đức Trời Đế Thích tới, hỏi Đức Trời Đế Thích. Thì Đức Trời Đế Thích nói rằng khi mà xuất tướng tinh á, xuất tướng tinh ra mà ai xuất tinh tướng tinh màu trắng thì thắng. Thì lúc bấy giờ á, thì cái ông vua này ổng biết là tướng tinh của mình là tướng tinh màu trắng, nên con voi màu trắng. Còn con voi ông vua kia lận voi màu đen. Nhưng mà lúc bấy giờ là cái người đánh trận làm cái vị quân sư của Đức Vua ra đánh trận. Vị quân sư đó mới muốn cho quân lính của mình đồng lòng á, mới nói với những người quân lính của mình á, là các ngươi có thương vua không, dẫn mấy người lên trên cái vực thẳm, hỏi nếu các người thương vua các ngươi hãy nhảy xuống dưới vực thẳm này. Mọi người cũng nhảy xuống hết. Thì quân sư mới nói thôi được rồi, các ngươi thể hiện vậy là được rồi, ngày mai khi lâm trận á phải bố trận đàng hoàng. Và khi ông vua ông xuất tướng binh tướng tinh là một con voi đó, thì 16 người cầm 16 cái thương đâm vào con tướng tinh con voi đó, còn ta tự thân sẽ cầm một cái thương dài hơn, ta đâm chính giữa cái quả tim con voi đó. Thì quý vị biết ông đánh xong rồi á, thì cái vị vua kia vì nghĩ rằng mình thắng trận do cái vị đạo sĩ đó hỏi Đức Trời Đế Thích, nên cái vị vua đó bài binh bố trận không có chặt chẽ. Còn cái vị kia đó làm dù không có hỏi ai hết, nhưng mà tự tin với cái chiến trường, cái trận chiến của mình và binh lính cũng như là tài ba của mình, nên khi bài binh bố trận á, thì binh lính chặt chẽ, và khi xuất tướng tinh á, thì bao nhiêu người đâm vào cái tướng tinh của con voi trắng đó, và cái vị tướng đó, vị quân sư đó đã đâm vào con voi đó, và cuối cùng á thì cái tướng tinh con voi đó hoảng sợ và vị vua đó thối binh chạy dài và binh lính tan rã. Thì cái vị vua đó mới tới nói đạo sĩ không có nói dối, đạo sĩ hôm qua nói với tôi là tôi sẽ thắng trận như vậy bây giờ tôi lại bị bại trận. Thì cái vị đạo sĩ đó mới đi hỏi Đức Trời Đế Thích, nói Đức Trời Đế Thích đâu bây giờ nói dối. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích nói rằng người nào mà tinh tấn siêng năng, người nào có trí tuệ, người đó cũng thắng, xưa nay là như vậy. Chứ còn đại dương thấy cái người đó nói xuất tướng tinh màu trắng là thắng, do trắng là thắng, nhưng mà thật sự ra cái người này phải tận tụy nữa, phải có siêng năng nữa, phải có cái người nghiệp tâm thực hành, phải có trí tuệ để hiểu biết cái chiến trận đó như thế này thế kia nữa. Còn đại dương Còn cái vị vua đó là ý y trở lại như vậy nên rời rạc, nên bố cục trận chiến rời rạc như vậy nên thua là chuyện thường. Người xưa nay á, người siêng năng, trí tuệ, thao lược, người đó vẫn là người chiến thắng. Thì cái Đức Trời Đức Thích nói lên cái bài kệ này á, để nói cho mình biết rằng mình á, người ta cái câu ngoài đời người ta nói rằng tiên tức đức hậu tầm long á, người mà muốn muốn kiếm cái hướng cho tốt á, là phải tiên tức đức hậu tầm long, chứ không phải là người mà không có đức độ mà đi tìm cái phương hướng hoặc đặt cái mồ mã hướng này hướng kia mà giàu có thì ai cũng đi đặt như vậy hết rồi. Nhưng mà thật sự cái phước đức là điều rất là cần thiết nên gọi là tiên tức đức mới hậu tầm long. Thì đây là một bài điểm mà chúng ta cũng phải là một cái người mà mê tín quá đó, thì chúng ta bị mê tín làm cho chúng ta không có nhận diện được. Nhưng mà những người mà có cái sự ứng xử đúng đắn ấy, thì người đó luôn luôn làm lúc nào cũng có kết quả cho mình nhiều hơn. Đây là những cái điều mà chúng tôi xin trình bày cái câu chuyện bữa hôm nay, cái cán cài điều nói điều không có thích hợp mà là dấu hiệu của người thiếu trí, chúng ta xin trình bày rộng rãi như vậy. Bây giờ chúng ta xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay. Kính dân cái phần phước báo công đức đến chư tôn đức tăng, là xin chia phần phước báo công đức đến cố tu nữ dự từ. Xin hồi hướng phần phước báo công đức đến Đức Trời Đức Thích và Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng lên nhà quý vị, mong chư thiên hoan hỷ tạo lãnh phần phước này và hộ trì cho tối chúng. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh. Ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì xin trả mít lại cho vị nào để chủ trì cái buổi thảo luận ạ, đại đức pháp tăng ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức pháp đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, nam mô bút tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sang khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa tề siêu mới vừa quang lâm vào rừng, đại đức pháp đăng, đại đức phật tính, đại đức minh hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ con sa thú kính cảm ơn thượng tọa thầy siêu. Dạ đáng lẽ là hôm nay thì chúng ta thấy có lẽ là thượng tọa Giác Đẳng sẽ vào điều họp, nhưng mà do thượng tọa bằng công việc cho nên là thượng tọa chưa, bây giờ thì hiện bây giờ thì cũng chưa thấy thượng tọa vào, không biết là thượng tọa Giác Đẳng có thể vào được hay không. Nhưng mà nếu như mà không có thượng tọa Giác Đẳng thì có lẽ là thảo luận theo cái cách luân phiên, tức là vị này hỏi xong vị kia trả lời, vị kia trả lời xong rồi đặt câu hỏi cho một vị khác trả lời, và lần lượt như vậy chúng ta sẽ thảo luận cho đến khi hết giờ. Dạ, nam mô bút tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sang khai giá. Bây giờ thì con xin được phép đặt cái câu hỏi đầu tiên, vì con thấy có thượng tọa đệ tề siêu mới vừa quang long vào room. Hôm nay thì con thấy có ngoài đại đức pháp đăng ra thì con có thấy thượng tọa tề siêu, đại đức pháp tính và chúng con, cho nên là chỉ có bốn vị. Và do đó thì đại đức pháp đăng thì cũng vừa giảng vừa xong, có lẽ là còn mệt, xin được nghỉ một chút, sau đó sẽ đặt câu hỏi cho đại đức pháp đăng. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa tề siêu quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch thượng tọa, thì con xin thưa cái câu hỏi này. Dạ bây giờ dạ xin quý vị bót cho thượng tọa xem cái bài học. Bài học hôm nay nói đến cái câu chuyện tiền thân, cái cán cài đó thượng tọa. Dạ quý vị bót cho thượng tọa cái bài học để thượng tọa coi sơ qua, sau đó thượng tọa sẽ nắm được cái ý trong bài, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Dạ bây giờ thì con hôm nay chúng ta có bản tin không quý vị? Hôm nay chúng ta có bản tin không ạ? Sở dĩ chúng tôi hỏi như vậy là để cho quý vị bắt bài, cho thượng tọa tự xin xem qua, để sau khi thượng tọa trả lời không xong câu hỏi chúng tôi, rồi để thượng tọa đặt một cái câu hỏi cho một vị khác để thảo luận. Dạ, bây giờ thì con xin đặt cái câu hỏi đầu tiên để thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời cũng như là thảo luận cho cái câu hỏi đầu tiên. Và thượng tọa hôm nay đọc học đến cái câu chuyện tiền thân của cái vị tiền thân của Nangasila Lisa đó, được nói đến cái câu chuyện này thì cái vị này là một cái vị thiểu trí, cho nên con cái câu hỏi con xin đặt ra ở đây đó là một người mà thiếu trí là có thể là do nhân đời trước hay là do hiện tại, trong đời hiện tại họ không có tôi luyện hay là họ không có quân tập cho mình một cái suy tư, cái sự suy tư để sanh trí tuệ. Như Đức Phật ngài có nói rằng trí tuệ không phát sanh đến những người không suy tư. Như vậy thì ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng nhìn một cái chung nhất là một vị đó mà thiếu trí, một người mà thiếu trí đó là trong đời này đó là do cái nhân đời trước họ đã tại tạo cái nhân bất thiện, cái nhân đó là nhân thiệu làm cho họ bị mất trí, hay là do hiện tại này, hay là cả hai. Trong cả hai điều này là một là do nhân đời trước, hai nữa là do họ không suy tư. Thì con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận đầu tiên để đại chúng được lợi ích. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận đầu tiên.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta có buổi thảo luận giữa Chư Tăng với nhau, luân phiên vị này đáp câu hỏi và sẽ hỏi lại cho vị khác một câu, và cứ tiếp tục như vậy chúng ta sinh hoạt cho đến hết giờ học. Câu hỏi đầu tiên mà đại đức Pháp Tân đã nêu ra cho chúng tôi là một người thiếu trí là do nhân đời trước hay là vì họ không có tu luyện trí trong đời này, chỉ tu luyện chứ không phải là tới luyện. Quý vị chỉnh sửa dùng cái chữ này, T-O-I-O-I, chứ không phải tới luyện. Vị nào quán chuyển xin hãy sửa lại dùm cái chữ đó. Cô Thiết Hạnh sửa dùm cái câu đó. Ở đây thưa quý vị, theo trong kinh điển Phật Pháp, Phật giáo đó, thì khi mà nói đến một người thiếu trí đều nói cả hai trường hợp, do nhân đời trước cũng có. Cái trường hợp đó là cái trường hợp dị thời dị duyên, là do cái quả nghiệp ở quá khứ mà người đã tạo trở thành người thiểu trí đời này cũng có. Mà có những người khi sinh ra mặc dù tục sinh bằng tâm đại quả hợp trí, nhưng mà người này vì có sự dễ vui phóng dật, không có sự tác ý khéo, không có sự suy tư, không có tôi luyện về trí tuệ. Cho nên dù cho tục sinh bằng cái tâm hợp trí cũng vẫn có cũng vẫn trở thành ngu dốt. Có hai trường hợp như vậy. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng có một người nếu do cái nghiệp ở trong đời quá khứ thiểu trí do nghiệp, thì như vậy ngay trong hiện tại người đó có muốn trao dồi trí tuệ cũng hơi khó thôi, bởi vì họ không có căn bản về trí. Và hơn nữa cái nghiệp vô trí mà họ đã tạo trong quá khứ nó đã quá nặng nề. Còn những người mà họ không bị nghiệp thiểu trí thì ngay trong hiện tại nếu mà họ không có trao dồi cái trí tuệ thì dù sao đi nữa họ không có trao dồi cái trí tuệ là cái trí tuệ ở trong pháp, ở trong thiện pháp, thì vì không có trao dồi cho nên họ trở thành ngu dốt ở cái vấn đề chẳng hạn như đạo đức phẩm hạnh vân vân, họ không có biết. Nhưng mà vì nhờ có cái nghiệp, có cái phước trí ở trong quá khứ cho nên hiện tại dù sao thì họ cũng còn có một cái trí tuệ về mặt hiệp thế, trí tuệ trong cái việc mà tạo dựng tài sản, hay là trí tuệ trong cái việc mà khôn khéo đối nhân xử thế để đắc nhân tâm, để thực hiện được cái tham vọng của mình. Thì như vậy đối với cái người đó, nếu mà chúng ta nói trên phương diện tinh thần Phật giáo thì chúng ta vẫn cho rằng họ là người thiếu trí, bởi vì họ làm các ác nghiệp là họ tự làm hại mình. Như vậy thì rõ ràng là họ là người thiếu trí theo kiểu đó. Nhưng mà phải nói rằng vì rằng họ không có mang cái nghiệp vô trí, nghiệp thiểu trí ở quá khứ, cho nên ngay trong hiện tại họ cũng có cái trí tuệ sáng suốt trên cái phương diện hiệp thế, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn. Do vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng trước nhất là có người thiểu trí do nghiệp quá khứ, có người thiểu trí là do hiện tại không có trao dồi, còn có người thì thiểu trí nhưng mà hiện tại họ cố gắng trao dồi thì sau này họ cũng trở thành người có trí được. Như Đức Phật đã dạy rằng, ở trong Pháp Cú Đức Phật đã dạy rằng người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người trí. Cái câu đó tức là để áp dụng cho hạng người thứ ba. Còn hạng người thứ tư là những người có trí nhưng mà vì rằng họ không có trao dồi trí tuệ hiện tại, thế cho nên cái trí tuệ đó nó bị lụt đi, hoặc là họ xem thường trí. Người trí người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật chí ngu. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng nó có bốn trường hợp. để chúng ta có thể phân định được, chứ chúng ta không thể nói một cách khẳng định rằng một người thiểu trí là do nhân quá khứ đời trước, hay là họ thiểu trí vì họ không có suy tư tôi luyện trí trong đời này. Chúng ta không thể khẳng định được, bởi vì trong kinh điển có phân định rõ những cái trường hợp, bốn trường hợp thiểu trí. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đầu tiên mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Và lẽ ra thì theo như lời yêu cầu của Đại Đức Pháp Tân thì chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu. Nhưng vì Đại Đức Pháp Đăng vừa thuyết giảng xong, mà bây giờ thì ở trong room thì có Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, cho nên chúng tôi sẽ đặt cái câu hỏi khác đối với Đại Đức Tự Quyền. Rồi Đại Đức Tự Quyền sẽ đặt câu hỏi cho Đại Đức Pháp Tính. Nhưng mà thường thường thì thể mà câu hỏi đưa đến Đại Đức Tự Quyền cũng như là câu hỏi mà đưa đến sư trưởng đó, thì kể như là nó tắt nguồn, cũng giống như là cái mạng internet mà nó bị treo vậy đó. Tức là hai vị này có một cái thường cận y duyên là không thích đặt câu hỏi cho người khác. Thành ra trong cái vấn đề này chúng tôi cũng chưa biết là phải sau đây và cảm ơn Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền đã cho biết trước Đại Đức Pháp Đăng có nguyện Bồ Tát sẵn sàng hy sinh nên bảo chúng tôi an tâm. Nhưng mà hễ Đại Đức Pháp Đăng là vị đã phát nguyện Bồ Tát thì chúng tôi càng phải trân quý, càng phải trân quý, tức là phải dưỡng sức. Vậy bây giờ xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền một câu nè. Ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay là cái câu chuyện mà nói về tôn giả Ca Lú Đề Dí, một vị mà nói chuyện không có lượng định được. Nói chuyện không có thích ứng. Hễ gặp cái đám tang thì nói lời tùy hỷ, tức là tụng kinh an lành. Còn khi mà gặp một cái đám mà người ta chúc thọ hay người ta chúc mừng cái gì đó thì đi đến là tụng cái những cái bài kinh động tâm, những bài kinh cầu siêu vân vân, thì như vậy thì gọi là không có thích ứng. Thì ở đây xin hỏi Đại Đức Tự Quyền một câu rằng một người mà làm công việc không có thích ứng như thế là do nơi nguyên nhân nào? Tức là họ không có cái chánh niệm, không có tác ý, hay là vì họ thiểu trí? Và xin Đại Đức dẫn giải trường hợp một người mà nói chuyện không có thích ứng, nói chuyện bị lạc đề do cái tâm phóng dật là như thế nào, và dẫn giải trường hợp một người do vì thiểu trí không có thích ứng, không có mạch lạc được trong vấn đề được nói là như thế nào. Xin được hỏi Đại Đức Từ Bi. Đại Đức Từ Bi đã hiểu ra được câu hỏi của chúng tôi, xin rất là hoan hỷ và xin thỉnh Đại Đức.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ cho con xin kính lễ đến sư phụ, con kính lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong dung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Vì các bạn sư phụ thì quá thật thì ở đời đó thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái điều mà nó có thể nói rằng nó bất tội nguyện, ở một chỗ nó không vừa lòng với chúng ta, chỗ tức là có một số người họ chuyên không có làm cái việc phù hợp với mình, nói cũng không phù hợp mà làm cái việc cũng không phù hợp. Cái chuyện đáng làm thì không làm, cái chuyện không đáng làm thì lại làm cái phiền bị cho người. Và ở đây chúng ta sẽ gặp rất là nhiều chỗ nói nhiều, nói hay nói nhưng nói không hay. Đây là cái điều mà một cái mà ta tếu. Và chúng ta sẽ gặp người này nữa, đó là dối hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Cho nên vì vậy những chúng sinh này hết sức là nguy hiểm, những con người hết sức là nguy hiểm. Như lời sư phụ dẫn dạy, thí dụ bây giờ như một người mà khi người ta nói mà người ta lạc đề thì ở đây chính là cái gì? Quả thật đây là sự phóng dật. Cái sự phóng dật gây gớm. Một thí dụ người ta đang nói về cái đề tài hôm nay, nói về cái đề tài thí dụ về cán cài, nói về tỳ kheo, nó chỉ như vậy, như điều rồi người ta nói thay gì cái tự nhiên như là đám tang mà đi nói về đám cưới, thì quả thật nó chẳng những nó lạc đề mà nó vô duyên. Mà thường người dân Việt Nam chúng ta nói tức là cái nói vô duyên, hoặc là nói mà ở đó nói nó có cái gì, nói nó tức là nó có cái tính tức là lợi khẩu và ăn nói vô duyên. Thì kính thưa quý vị, cái lợi khẩu đây tức là người đó nói đúng việc, nói đúng thời, nói đúng lúc và nói ít, nói vừa đủ. Thì đây là cái người ta biết cách nói. Còn cái người kia cứ phóng dật mãi, đang nói về cái đề tài này, cái lạc qua cái đề tài kia và nói bao la rốt cuộc rồi thì từ cái phóng dật đó mà nó chuyển sang cái gì? Cái sự lúng túng, cái sự không biết lối đi, không biết đường về, không biết quy nạp, không biết thân bại phải nằm chỗ nào, không biết coi như kết luận ra sao. Tại cái nào họ cũng cảm thấy cần thiết, cái nào họ cũng cảm thấy quá nhiều. Một người khi mà lựa đồ quá, ít mà chất lượng hơn là cái gì cũng góp hết mà rốt cuộc rồi thì không có cái gì là giá trị. Thì ở đây chính là cái gì? Cái sự thiểu trí của chính họ. Một người nói quá nhiều nhưng ở đó không giữ lại, không gửi đến cho người có cái gì được cái sự tốt đẹp, họ nắm họ bắt. Ở đây là cái điều quan trọng. Đứng trước diễn giảng chúng ta phải có cái gì? Phải có cái tiêu đề, phải có chuẩn bị cái dàn đề, phải có dàn bài, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, khi chúng ta nói cho người nghe, chúng ta nói cho mình nghe. Nói cho mình nghe thì tự muốn nói cái gì nói, nhưng nói cho người nghe thì chúng ta phải hướng tâm đến người. Có người có nhận được cái những gì mà chúng ta nói hay không? Cho nên vì vậy cái việc làm cũng vậy. Khi người ta làm, chẳng hạn như bây giờ quý vị biết có một số người khi mà vào đang cái chỗ mà trang nghiêm của hội chúng thì họ hoặc là cái chỗ mà đang trang nghiêm người ta đang ngồi thiền thì lại đi xù xì, đi nói chuyện, hoặc đi quật bài ra những cái chuyện mà nó không đúng. Thì đây cũng là cái sự thiếu suy tư, thiếu suy nghĩ và quá sức là ngu si, không có biết cái gì gây hại cho người, làm người ta mất cái lợi ích, mất đi cái phiền phức. Đó phải giờ này là giờ nói chuyện, ăn có nơi, nói cũng phải có chỗ, có đúng cái lúc có thời, chứ không phải muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói. Mà khi một người đệ tử khi mà hiểu biết như vậy thì người ta sẽ không bao giờ làm cái việc điều gì, một cái chuyện gì mà nó thiếu cái sự suy nghĩ. Mà khi như vậy thì chúng ta sẽ được cái kết quả tốt đẹp. Cho nên quả thật là một công việc mà một cái người mà không có cái tâm định, không có chánh niệm và có cái sự tiểu trí thì kính thưa quý vị, hết sức là nguy hiểm, giao việc gì cũng không an tâm. Bởi vì chẳng những không an tâm mà đó là mà thường thường á, cái thành ngữ tục ngữ của người dân miền Nam chúng ta ha, người ngu mà tốt bụng á sợ lắm. Nhiệt thành cộng với ngu si hay cộng với cái mà làm không đáng làm thì trở thành phá hoại. Đây cũng chính là cái sự thiểu trí của chính họ, đây chính là cái sự ngu si của chính họ. Cái tâm họ tốt tuy là tốt nhưng điều mà không có cái trí tuệ thì cũng là phá hoại, chứ đừng có nói chi là cái người mà lại là không có cái trí tuệ, không có sự suy xét, không có chánh niệm để mà điếm bước, để mà hay hoặc là để mà chúng ta theo dõi cái việc, thì chắc chắn rằng cái điều này hết sức là nguy hiểm. Cho nên quả thật thì ở trong cuộc sống này chúng ta làm ít việc, nhất nghệ tinh thần nhất thông minh. Còn chúng ta đa sư thì lắm bệnh, đa thầy thì lắm chuyện, lắm thầy nhiều ma. Mà chúng ta quá nhiều thứ nhiều điều thì chúng ta không chọn được cái gì cả. Thì đây cũng chính là cái gì, do chúng ta không biết cách cân đo đong đếm để đo lường chất lượng của chính nó. Và trong lời nói cũng vậy, trong hành động, trong việc làm cũng vậy. Thì các bạch sư phụ không hiểu rằng con đã trình bày về cái ý như vậy không có thích hợp với cái sư phụ đã đặt ra chưa. Còn nếu mà đã thích hợp rồi thì tiếp tục, từ có lẽ là như sư phụ đã nói thì có thể là sư phụ, bây giờ sư phụ đặt câu hỏi tiếp chắc là cho đại đức pháp tính, hay là chính con sẽ đặt cho đại đức pháp tính. Chắc là thôi sư phụ đặt đi để cho tụi con trả lời cho nó dễ, để sư phụ nghỉ ngơi. Hôm nay sư phụ cũng đã mệt rất là nhiều ở trong cuộc lễ. Dạ, mô Phật. Nhưng điều dễ là con trình bày như vậy có hợp với ý sư phụ ạ. Nếu sư phụ có cần bổ túc cái ý gì trong cái câu hỏi này cũng rất là hay. Hợp. À, kính thưa đại đức pháp tính. Dạ, con cảm ơn kính thưa sư phụ. Kính thưa đại đức pháp tính, bây giờ thì... dạ. Như sư phụ nói hồi nãy đó, thí dụ giờ đang tụng kinh, thay vì cái chỗ cầu an mà chúng ta lại tụng kinh cầu siêu. Thì trong kinh Phật thì nếu mà tình huống đó chỉ là tình huống, bây giờ người ta vui quá cũng không nên đó. Có những lúc mà mình cũng nên thắng bớt lên người ta. Chứ còn nếu như trường hợp mà người ta vui mình cũng vui theo người, người ta buồn mình cũng để, mình cũng đến cũng đóng cái mặt buồn, thì như vậy nó có cái hợp lý ở trong tinh thần Phật pháp này không? Bởi vì khi mà người vui tức là người đó có cái sự phóng dật quá và chạy theo cái tham ái quá, đây là cái lý thứ nhất. Rồi liệu chúng ta, nếu như chúng ta cũng nên có một lời để thắng đạt họ lại chứ, đừng có vui quá. Và khi họ buồn, khi họ tuyệt vọng thì chúng ta đồng cảm để chia sẻ với chính họ, nhưng chúng ta không cùng họ để quá buộc sẽ rơi vào cái đau khổ nữa. Thì kính thưa đại đức Phật tính, nếu như tình huống như thế này, cái tình huống mà cái một người quá vui, một người quá buồn, vậy thì chúng ta có lẽ là người ta quá vui thì chúng ta cũng nên đem một chút ít thắng người ta, cho người ta bớt lại bằng cách tức là chúng ta đem một chuyện gì đó vào mà lẽ ra thay vì người ta phải vui nữa nhưng mà không cho người ta vui nữa. Và cũng ngược lại cũng vậy, người ta buồn quá thì cũng mình nên tạo một cái điều vui cho người ta có cái hướng đi. Thì theo đại đức pháp tính suy nghĩ như cái lý này, có phải rằng chúng ta cùng vui với họ hay là chúng ta cùng buồn với họ, đây là cái tinh thần của Phật pháp, hay là đối với tinh thần Phật pháp, cái lời dạy của Đức Phật vui nó phải vui như thế nào, và nếu như người ta buồn thì chúng ta phải giải quyết ra sao? Dạ, kính cung thỉnh đại đức pháp tính, cũng hiểu đại đức pháp tính có mặt đã đất không ạ? Và nếu như đại đức pháp tính không có mặt thì có như là cung thỉnh đại đức pháp đăng, đại đức pháp đăng nguyện là bồ tát mà, cho nên nếu bồ tát mà không cứu khổ cứu nạn thì giá trị của bồ tát nó sẽ ba la mật độ sẽ bị khuyết. Dạ, cho nên vì vậy kính cung thỉnh bồ tát. Dạ, nam mô bổn sư giá.
À, quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, có nghe nói không ạ? Dạ, Mô Phật, cảm ơn Bồ Tát nhiều lắm Bồ Tát. À, hỏi rằng bây giờ một người, nếu mà như người ta, nếu mà chúng ta nói rằng làm những cái việc nhiều khi nó không có có thích hợp, không có đúng lúc, không có đúng thời. Dạ, cảm ơn đại chúng. À, thì ở đây muốn tụi muốn hỏi đại đức Pháp Tăng rằng là bây giờ một người người ta quá vui, thì trên tinh thần Phật Pháp thì có phải là chúng ta nên thắng họ lại chút xíu, bởi vì họ lao vào cái phóng dật, họ lao vào cái tham mái nhiều quá, thì chúng ta chẳng lẽ chúng ta lao theo họ để cùng vui với họ, hay là chúng ta làm sao đây mà đúng với tinh thần Phật Pháp? Và ngược lại, một người quá buồn thì chúng ta phải, chẳng lẽ chúng ta cùng buồn với họ, hay là chúng ta đồng cảm chia sẻ và chúng ta vớt họ lên, giật họ dậy? Thì ở đây trên tinh thần Phật Pháp, để Đức Pháp Đăng sẽ giải quyết những tình huống như thế nào? Chứ nếu như cái đó thì mình, người ta buồn mình cũng buồn, người ta vui mình cũng vui, như vậy thì nó có hợp lý không? Dạ, kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng.
Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, kính hành lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, được tề quyền để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ, kính chào Phật tử. Thì Đức Phật ngài nói, nếu mà trong kinh thì Đức Phật ngài đặt vấn đề mình là người tu á, thì Đức Phật ngài nói có một loại ưu nên thân cận, có một loại ưu nên tránh xa, có một loại hỷ nên thân cận, có một loại hỷ nên tránh xa. Một loại hỷ nên thân cận là thí dụ như mình thấy người ta tu thiền, hay là người ta quan hỷ trong sự tu tập thiền định, quan hỷ trong bố thí, quan hỷ trong trì giới, quan hỷ trong việc tổ chức bố thí cúng dường, thì cái loại hỷ này mình không có ngăn chặn lại và mình cũng quan hỷ với họ, nó là một loại hỷ nên thân cận. Một loại hỷ nên tránh xa là khi nào người ta nói chuyện cười rỡn, nói chuyện nhảm nhí, mà cười rỡn nói chuyện ông này bà kia, nói chuyện trăng gió bông hoa gì đó mà họ cười ngã nghiêng ngã ngửa, thì cái đó là một loại hỷ mà Đức Phật nó nên tránh xa. Đánh xa vì cái loại hỷ này nó làm cho mình đam mê, hay là mình giống như người ta hát tuồng, người ta diễn tuồng, người ta cười thì mình cũng khen hay đó, thì cũng giống như ông kịch sư, ổng nói rằng chọc cho người ta cười mình sanh về cõi trời hy tiếu, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài cho biết rằng sanh vào địa ngục. Nếu mình hiểu một cách sai lầm thì sanh làm vào địa ngục và xuất sanh mà thôi. Thì chính điều này Đức Phật ngài cũng đã cho chúng ta biết rằng nếu mình vui với thiện pháp á thì mình nên có sự hoan hỷ, còn nếu mình vui với ác pháp á, mình thấy cái gì mà nó thể thối đọa nó thì cái đó mình nên tránh xa nó. Cũng như vậy, có một lời ưu đó, ví dụ như ta buồn rầu, nhưng mà nếu mà ta buồn rầu á mà trên cái tinh thần tu tập đó, ta nỗ lực, ví dụ ta buồn rầu vì mình tu hành tâm hạnh mà mình chưa chứng được thiền định đạo quả hay thần thông tấn trí đó, ta buồn rầu vấn đề đó, thì mình cũng nên nghĩ rằng cái điều đó là cái điều đó cần phải có. Vì một loại ưu nên thân cận là loại ưu mà mình thấy rằng mình luân hồi quá lâu rồi, mình buồn sau cái lòng mình tham ái nhiều quá, cái mình sân hận nhiều quá đó, thì mình buồn, mình thấy mình sao đáng buồn cho cái số phận của mình như vậy, thì cái loại ưu này nên thân cận. Một cái loại ưu nên đến xa là mình buồn rồi mình sân hận, mình buồn rầu vì mình thất tình, buồn rầu vì làm ăn của cải bây giờ không biết cất giữ đâu hay này kia nọ đó, thì những cái điều đó là cái loại buồn đó không có nên thân cận. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngài nói có thể chia ra làm hai loại thôi, một loại tưởng nên thân cận, một loại tưởng nên đánh xa, một loại thọ nên thân cận, một loại thọ nên xa, một loại hỷ nên thân cận, một loại hỷ nên đánh xa. Thì chính cái điều nào mà thiện nó sanh lên cái loại hỷ, hay là nhớ đến điều thiện thì điều này nên thân cận. Nhưng ngược lại, cái điều nào mà mình tưởng hay là mình cảm thọ đó mà nó cũng vui, nhưng mà đem đến sự sa đọa, đem đến sự hư hỏng mà giới hạn cái tri kiến thu thập của mình á, thì điều này nên tránh xa. Một loại ưu cũng vậy. Thì theo như cái câu của Đệ Đức Tự Quyền á, thì Pháp Đăng xin chia sẻ như vậy. Vì chúng ta nói rằng á, đối với đệ tử Phật
thì dù là cư sĩ tại gia hay là xuất gia cũng vậy. Chứ mình bởi Đức Phật này nói những người cư sĩ chấp nhận dục lạc, mắt mặc đồ trắng chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Những cái gì mà đúng phi trơn thì mình biết là phi trơn, cái gì thực trơn mình biết là thực trơn, chứ không phải là cái phi trơn mình tưởng là thực trơn, cái thực trơn mình tưởng là phi trơn thì không đúng. Những cái gì mà xa đỏ, dù là người tu sĩ nó xa đỏ thì người cư sĩ cũng xa đỏ thôi, chứ không phải là người tu sĩ tham ái trong dục lạc bị xa đỏ rồi người cư sĩ tham ái trong dục lạc là không có xa đỏ. Nó không phải vậy, là trong mọi người là cái đó nó đều đem đến cái sự xa đỏ hết. Hay là không sân hận quỷ hoại hoặc đánh đập người ta, tu sĩ không làm được vậy, nhưng mà cư sĩ cũng không được làm vậy, chứ không phải là cư sĩ làm được vậy. Thành ra Đức Thế Tôn này cũng dạy vắn tắt như vậy, nhưng mà có thể là cho mọi từng lớp để tu tập hết. Đó là cái câu hỏi. Dạ. Bữa nay thực tọa đại siêu biết có lẽ là Đức Phật tính về trước nhất á. Con như Đức Phật về tới 7 giờ mới về tới chùa lận. Hai vị nào cũng 7 giờ về tới chùa hết, nhưng mà con nói với Đức Phật Tân rồi. Đức Phật Tân về chùa từng khoảng 7 giờ rưỡi nhớ vô luôn nha. Vì nghĩ bữa nay thượng tọa đại siêu á mệt trong người. Ai về đó thượng tọa cũng có vô rất là hoan hỷ. Thành ra để Đức Phật tính bây giờ mà không hỏi để Đức Phật tính có nghĩa là quá dễ giải về Đức Phật tính rồi. Đức Tự Quyền về tới 8 giờ hả? 8 giờ thì Đức Tự Quyền đâu có giảng đâu, Đức Tự Quyền vô trả lời. Đức Tự Quyền vô trả lời đâu có sao đâu ha. Thì bây giờ muốn hỏi Đức Phật Tính một câu, bây giờ hỏi là Đức Phật Tính nè. Trong cái câu chuyện thì Đại Đức Phật Tính biết rằng đối với một cái vị danh sư ở Tất Cả Si La có khả năng dạy 500 người học trò như vậy. Nhưng mà gặp cái người học trò này đó thì cái vị thầy Tất Cả Si La để dạy cho cái người học trò đó thấy rồi phải trình bày lại, là muốn cho cái người học trò đó nói lên đó là nói như thế nào. Có thể là nói lên đó là mình giống như mình thấy mình nói lên đó thì mình phải nói như thế nào mà vị danh sư tôi biết là cái người học trò đã có nhận thức được cái điều đó và đúng với cái ý mà người thầy muốn đào tạo cho người học trò. Thì theo như lại đức Pháp Tính đó, thì nếu một người Phật tử đó mà họ muốn học hỏi đó thì mình có cái cách nào để mình dạy cho họ, nếu mà họ là người tối dạ thì mình có thể dạy cho họ được hay không, hay là những người tối dạ thì mình cũng hoàn toàn không thể nào dạy được, hay là mình cũng có thể dạy được, thì tỉnh đại đức Pháp Tính chia sẻ cho câu thảo luận này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu và Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý sư phụ nữ và thân chào quý Phật tử. Thấy Đại Đức Tề Quyền giác chữ Bồ Tát mình đây. Ông nhắm Bồ Tát. Thấy Đại Đức Pháp Tính không có trả lời thì mình cố gắng mình trả lời. Dạ, sao mà Đại Đức Pháp Tính vắng mặt rồi. Dạ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong cái việc mà huấn luyện đệ tử qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng thì chúng tôi nghĩ rằng là người đệ tử mà như chúng ta biết rằng đâu phải là người đệ tử nào cũng là thông minh hết, mà cũng không phải là người đệ tử nào họ cũng có người thông minh, rồi có người kém thông minh, rồi có những người không có được trí tuệ đó, thì cũng nhiều lắm. Nhiều có người thì nhạy bén, có người không nhạy bén, rồi nhiều lắm. Và vì vậy trong cái việc huấn luyện đệ tử thì theo cái cách dạy mà thấy đó, như là trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là Bồ Tát này kêu cái người đệ tử này đó, hãy trình bày hay hãy nói những cái gì mà mình thấy qua, thấy con voi, thấy khúc mía, cây mía, hay là thấy cài, cán cài, nói chung là để mô tả những cái gì mà mình thấy. Nhưng mà hoàn toàn người học trò trả lời cái gì cũng như là cán cài hết á. Thì thật sự ra đó thì đó là biểu hiện của một cái người mà không có một cái sự có trí, hay là không có một sự suy xét gì qua cái nhận xét của mình, nhìn, mắt nhìn hay tai nghe. Do vậy thì cái việc mà huấn luyện đệ tử thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái người mà đối với những người mà thông minh á, thì có lẽ dạy theo cái cách của người thông minh. Dạ. Dạy theo cái cách người thông minh là có nghĩa là chỉ dạy tóm lược rồi sơ lược qua. Thì cái người thông minh á, với một người mà có trí nhiều á, họ nghe thì có lẽ là họ hiểu được. Và từ cái việc mà họ học hiểu một á, họ có thể học ít, học một á, thì họ có thể hiểu đến 10. Vì tại vì cái bẩm chất của những cái người đó nói theo xã hội, tức là cái bẩm chất của những cái người đó có được cái tính thông minh. Nhưng mà nếu nói theo Phật giáo, tức là họ gieo cái nhân thiện, hoặc là đời trước họ thường xuyên tu tập, hay là suy tư, hay là trao dồi cho mình cái nhân trí tuệ, và cũng là tạo thường xuyên cái nhân trí tuệ, cho nên đời này họ sanh lên họ có được cái trí tuệ đó. Thì bởi vậy cho nên là nếu mà huấn luyện với những cái người mà đệ tử có được cái sự thông minh nhiều đó, thì với người thầy ấy, cũng hiểu được, và người đệ tử đó cái căn tánh nó lanh lẹ như vậy, hiểu biết được nhanh nhẹn như vậy đó, thì cần phải dạy một cách tóm lược, hay là để cho người đệ tử đó hiểu trong một cái cách tổng quát nhất, để người đệ tử nó nắm được cái ý của cái gì mà người thầy muốn truyền đạt lại. Còn đối với một cái người mà kém thông minh á, và kém trí á, thì có lẽ là cũng tùy ở mức độ. Có những người kém chút út chút thôi, nhưng mà có người thì có lẽ là quá tối dạ, hay là những người đó quá vì cái nhân bất thiện đời trước họ đã gieo, hay hoặc là vì do cái nhân của đời trước họ gieo đó, cho nên họ mất trí, họ thiếu trí, ít trí, họ không có trí. Và vì vậy đó thì cái người thầy cũng phải chịu khó, và chịu khó tức là hướng dẫn để cho cái cách học của cái người thầy, người đệ tử đó có thể tiếp thu được một phần nào đó. Ví dụ như cái cách mà dạy cho những người trí thì có lẽ là tóm lược cái tổng quát gì đó, thì cái người trí học 10, học 1 họ hiểu 10. Nhưng mà đối với cái người mà thiểu trí một chút thì có lẽ là phải dạy cho họ bằng một cái cách ân cần nhất, và cũng là cái cách mà dạy cho những cái gì mà họ có dễ hiểu. Cũng như là chúng ta thấy qua cái hình ảnh của Bồ Tát cũng kêu cái người học trò của mình á, là hãy nhìn nhận cái việc đó, rồi hãy có giống như là có sự gợi ý từ cái hình ảnh đó mà cái người đó họ có thể nhìn nhận ra, rồi họ trả lời hay là họ nói lên cái sự suy nghĩ của mình qua cái cách nhận xét của mình thấy về các vật, hay là cái cài, hay là cái gì đó. Thì cái người đệ tử, nhưng mà do cái người đệ tử đó thiểu trí quá, cho nên là cuối cùng là cũng không có một cái trả lời gì, một cái câu trả lời nào cho chính xác. Câu trả lời nào cho chính xác. Và vì vậy đó thì thường là nó nói đi ngược lại với những cái gì mà nó sự thật của nó, hay hoặc là trái ngược lại. Thì đó là những cái mà bất lợi của cái người mà thiểu trí. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng trong cái cách cái người có trí thì cái người thầy cũng hiểu biết được như vậy, hiểu biết và cần phải dạy như thế nào, có nghĩa là dạy tóm lược hay tổng quát để cho cái người mà có trí họ có trí tuệ nhiều đó, họ nhạy bén, họ nhanh nắm bắt được cái ý nghĩ, cái sự hiểu, qua cái sự hiểu của họ, từ là tức là học một mà hiểu mười. Nhưng mà đối với cái người mà thiểu trí thì cần phải ân cần, tức là cái cách học á có lẽ là từ cái việc ẩn dụ, hay là những cái việc thí dụ, hay hoặc là những cái gì đó qua hình ảnh, qua những cái gì mà liên tưởng, để cho cái người đệ tử đó có thể nhìn nhận được. Và bằng cái sự kiên trì thì có lẽ là bằng cái sự kiên trì thì có lẽ là cái vị đó họ sẽ có cái kết quả được một cái chút nào đó. Dạ, được một cái chút nào đó. Thì qua đây thì chúng tôi xin đóng góp cái ý nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi của đại đức Tuệ Quyền vừa nêu đó. Thì có lẽ là xin nêu một cái câu hỏi nữa. Không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Tính có trước máy thì xin mời đại đức Pháp Tính cho một cái tín hiệu để chúng tôi mời đại đức Pháp Tính. Vậy là chắc có lẽ là đại đức chỉ để nít ủng hộ thôi. Chỉ để nít ủng hộ thôi. Có lẽ là xin hỏi lại đại đức Tuệ Quyền một câu quá. Dạ. Đại đức Tuệ Quyền. Dạ dạ dạ. Dạ thôi. Bây giờ đó thì nếu như mà ở trong cái đời sống mình có những đại đức Tuệ Quyền thấy rằng là một khi mà mình một người mà thiểu trí đó thì cần phải làm cái nhân như thế nào để ở trong hiện tại này hoặc là trong tương lai mình có được cái trí tuệ. Nhưng lỡ như mình có những cái sự, có những cái pháp bất thiện từ đời trước, mình tạo cái nhân bất thiện từ đời trước, cho nên đời này mình thiếu trí. Thí dụ vậy. Nhưng mà bây giờ mình muốn cải thiện được cho cái trí tuệ của mình nó càng nó hiểu biết nhiều hơn, hay là học một hiểu mười, hay là cái trí tuệ mình có thể hiểu được nhiều hơn, thì mình cần phải làm cái nhân như thế nào? Dạ, cái nhân thiện như thế nào để tránh những cái điều mà nó rủi ro đến mình là mình sẽ bị mất trí ở trong, thiếu trí ở trong đời thiểu trí ở trong đời vị lai, và trong hiện tại này mình có được cái nhân gì để cái trí tuệ như chúng ta thường nghe trong kinh là trí văn, trí tư và trí tu. Dạ, thì cái điều đó mình cần phải làm như thế nào để cái trí của mình nó có, hay làm cái nhân gì để cho đời sau mình có được cái trí, và hiện tại mình có được một cái trí được tốt đẹp. Dạ, xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu này.
Nam mô Bụt Hay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Quyền Ngọc. Cô kính lễ đến sư phụ Tư Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính cùng đại đức Minh Hạnh cùng tôn đức Tăng đang hiện diện trong rung. Chào quý tôn nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính thưa đại đức Pháp Đăng thì quả, Pháp Tân thì quả thật thì ở trong cuộc sống này á, để mà chúng ta xác định được một người trí và một người ngu, hay là tự chính mọi người xác định coi mình trí hay là mình ngu, thì đây là cái điều mà tự quán của nội thân của mọi người. Mà thường á thì ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần, trong cuộc đời này quả thật như vậy. Thì hay hoặc hồi nãy như việc lời mà sư phụ thầy siêu đã nói trong rung, người ngu á mà nghĩ rằng mình trí, quả thật trí của kẻ ngu, mà người trí người ngu biết mình ngu, có thể là người trí nghĩ rằng mình ngu, thì cái sự đó nó là khác. Còn ta nghĩ rằng người ta giả ngu giả khờ, mà chúng ta thấy ở trong cái triết lý mà của Phật giáo Đại thừa cho rằng, tức là mình cứ bịt cái tai, bịt cái miệng, bịt cái mắt như vậy thì chúng ta an lành. Nhưng điều cái đó nó chỉ là cái hình thức bên ngoài, nhưng làm cho chúng ta khép được cái tâm mình thì nó an lạc hơn. Bây giờ cái này chúng ta thiểu trí thì làm sao để chúng ta tạo cái nhân trí tuệ cho đời trước, hay là kiếp này chúng ta biết chúng ta có cái trí tuệ, hay là chúng ta đã ngu si? Thì quả thật ở đây là cái điều đó đòi hỏi thứ nhất mọi con người đó phải biết tự cái bản thân của chính mình là mình thiếu cái gì,
mình thiếu cái gì. Đây là một điều nói rất là quan trọng. Thí sinh phải tự chấm bài, chứ không phải đợi để đến hội đồng thi hay là một giáo sư người ta chấm bài. Mà chính chúng ta làm bài là tự chúng ta đã chấm bài ta rồi. Thì cũng vậy, lời nói, hành động, việc làm, tự mọi người sẽ biết rằng mình nói ra như vậy là lời nói của trí tuệ, hay mình nói ra như vậy là lời nói của cái sự ngu si, hay là chúng ta sống cái đời sống mà không có được thông minh mẫn tiệp, không có được nó hoạt bát, không có được nó có một cái ảnh hưởng rộng, mà chúng ta bị coi như là học 10 mà học 1 quên tới 10, chứ học 10 thì còn 1 thì còn đỡ, chứ học 10 mà quên hết, học nữa thì quên hết luôn. Thì quả thật ở đây thì để cái nhân mà để cải thiện nó đó, thì điều thứ nhất á là chúng ta phải thân gần đối với các bậc trí tuệ. Điều thứ nhất là chúng ta học cái nào chúng ta biết cái đó. Thường thường đó các vị sư lớn tuổi đó, thì khi mà vào á, các vị đã mai, các vị đã bài, cái mà học bài này mốt học bài kia, thì thưa đến khóa tăng thì chúng tôi sẽ nói cho các vị đó, ví dụ sư không cần phải học nhiều quá, bài nào cũng học chút xíu nha, trơn rồi tụng không có ra được cái bài nào hết trơn, ngồi nhét miệng như vậy tạo thành cái nhân này nè, tức là nó không có được cái gì trơn, cái gì cũng ba mớ hết. Thì bây giờ quý sư học một bài đó, quý sư học chỉ cần được tam bảo là tốt rồi, itipiso sokato sapatipanno, quý sư học như vậy được rồi. Đủ quý sư đã học một bài cái bài kinh cầu an, một bài bài kinh cầu siêu, một bài bài kinh phúc chúc là như vậy được rồi. Đừng có lo suy nghĩ nữa, mà đừng cái nào cũng học hết trơn, không ra cái nào hết. Và rồi quý sư tập trung, quý sư có thể xem một cuốn kinh, hay hoặc cho quý sư hỏi đạo và quý sư tu thiền. Như vậy là quý sư đã làm, đã tranh thủ được cái tuổi già của mình nó tốt đẹp hơn, và cái đời sống của mình còn lại nó tốt hơn. Chứ bây giờ nếu mà để mà học và biết liền thì nó rất là nó không phải như vậy. Và quý sư đừng có ý lại nó cho rằng là bây giờ mình già rồi cho nên mình không bằng cái tuổi trẻ, đừng có suy nghĩ như vậy. Mà nếu như một con người hiếu học, một con người trí tuệ, thì họ không bao giờ họ lại là say men chiến thắng, họ ngủ quên trên chiến thắng, hay là chính họ hiểu nhiều quá họ không cầu học. Một con người trí tuệ là một con người đó luôn luôn cầu học để tìm hiểu lớn lao hơn nữa, mạnh hơn nữa những gì mà chúng ta hiểu, những gì mà chúng ta biết. So với cái người cao hơn nữa thì chúng ta thấy nó ít, mà chúng ta cứ nhìn cái sự học thì chúng ta cứ nhìn lên hết, nhìn đến cuối cùng nhìn cái gì. Quả thật thì trong cuộc sống này, núi này cao còn núi khác cao hơn. Cái khôn của chúng ta chỉ là cái hiểu biết chúng ta chỉ là nó hạn lượng, nó chỉ là giới hạn. Khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì là chúng ta có cái trạng thái tích cực. Ở đây một con người mà có cái tinh thần hiếu học, dẫu cho người đó học chậm một chút xíu nhưng người đó sẽ thành tựu chậm mà chắc, nó sẽ thành tựu. Và thành tựu ở ngay cái kiếp này chúng ta nắm ít, nhưng điều mà có bao nhiêu xử lý bấy nhiêu, hơn là rốt cuộc cái nào cũng ba mớ hết trơn thì không có xài được gì hết. Mà đây là cái nhân gây cho cái nhân nó bị chậm trễ ở trong tương lai nữa, về cái trí tuệ của chính mình. Bây giờ quý vị biết, thí dụ chẳng hạn giờ mình cứ niệm Phật thì chúng ta niệm Phật và chúng ta hiểu biết về Phật như thế nào, rồi chúng ta niệm Phật bao nhiêu đó được rồi. Thí dụ bây giờ chúng ta niệm Phật chứ sự thật ra người ta niệm Phật chứ nó cũng chả cái hiểu gì Phật là sao, thì quả thật tiếc thay cho người này. Thì trước nhất chúng ta tập cái gì, nếu niệm Phật thì chúng ta phải hiểu biết về Phật, Phật sao, rồi chúng ta niệm Phật. Niệm Pháp chúng ta phải hiểu Pháp làm sao, rồi chúng ta niệm Pháp. Rồi niệm Tăng chúng ta hiểu Tăng làm sao, rồi chúng ta niệm Tăng, vân vân. Thì cái tinh thần đó nó tiến triển như vậy nó sẽ được tốt đẹp. Và một trong những cái nguyên nhân sanh trí thì thứ nhất là chúng ta gần kề các bậc trí tuệ, thứ hai là chúng ta năng cần học và chúng ta suy thực nghiệm pháp, biết suy niệm pháp, và điều thứ ba chúng ta hành pháp. Và chúng ta lánh xa những cái người ngu, những cái người phóng dật, những cái người mà đã thiểu trí rồi, mình vốn đã chậm chạp rồi mà gần kề những người chậm chạp thì chắc chắn là chúng ta đứng tại chỗ luôn chứ khỏi đi đâu nữa. Thì những cái nguyên nhân nó có nhiều cái nguyên nhân để mà phát sanh trí, và nó cũng có nhiều cái nhân ác, cái nhiều cái nhân mà chậm chạp do chính chúng ta không biết nắm bắt.
Thì kính thưa đại đức Pháp Tân, xin có thể điều trả lời của cái câu hỏi của đại đức như vậy, và xin kính gửi mít lời đại chúng. Bây giờ này cũng đã là hết giờ sinh hoạt của râm rồi. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá.
Dạ, Sa Thủ cũng cảm ơn đại đức Tự Quyền đã thảo luận cho câu vừa rồi. Và giờ đây thì chương trình của lớp học của chúng ta đã chấm dứt. Chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin quý vị có cái bài học ngày mai không ạ? Nếu có quý vị post lên cho chúng tôi để chúng tôi giới thiệu. Dạ, quý vị có bài học ngày mai chưa? Quý vị có bài học ngày mai chưa? Dạ, cảm ơn cô Lan Nhà Nguyễn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ học bài với cái tựa đề là Trái Xoài Tiền Thân Âm Pá, do Thượng Tọa Tề Siêu trình bày bài học ngày mai.